Chương 646. Khải Hoàn. Chương 646. Khải Hoàn. Trên 9 tầng trời, một tòa kỳ vĩ hoa lệ lưu ly trong đại điện, hai đạo nhân ảnh ngồi đối diện nhau, phân chấp đen trắng đánh cờ. Một người thân mang áo bào tím, diện mục uy nghiêm, khí tức như vực sâu, sâu không lường được. Một người thân mang tạo áo, khí tức đồng dạng cường đại, hai con ngươi hẹp dài, làn da trắng non thủy nộn, ngũ quan gần như hoàn mỹ, tuy là nam tử, dung nhan lại đủ để cho nữ tử cảm thấy xấu hổ. Chỉ bất quá, hắn cái kia sáng bóng sung mãn trên trán lại có hai cái nho nhỏ nô ra, giống như hai cái xấu xí nhỡ thịt, phá hủy chỉnh thể mỹ cảm, nhìn hơi có chút quái dị. Nam tử mặc tử bào chậm rãi rơi xuống một viên bạch tử, trên bàn cờ một đầu màu đen đại long, xương sống, trong nháy mắt bị tàn sát, trên bàn cờ lại không một viên hắc tử, không lưu bất luận cái gì xoay người khả năng người thua. Hắn chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ đối với kết quả như vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tạo áo nam tử khẽ chau mày, tiện tay đem còn lại quân cờ đầu nhập cờ liêm, hừ lạnh nói, ngược lại là coi thường các ngươi, đến tình trạng như thế lại còn có thể nghĩ ra dẫn bạo kiếp vân âm hiểm biện pháp đến lật bàn, chẳng những để cho ta yêu tộc tổn thất một vị tương lai yêu quân, còn hủy ta vạn lý giang sơn. Cái kia hắc giao vốn cũng không phải là Tô Đỉnh đối thủ, nếu không có phục dụng một giọt không biết từ nơi nào chân long máu, chỉ sợ căn bản là đi không đến một bước này, đạo hữu nghĩ sao? Nam tử mặc tử bào nhàn nhạt nhìn đối phương, đáy mắt mang theo dòm ra hết thảy khôn khéo. Tạo áo nam tử ánh mắt có chút lấp lóe, nó lúc đầu cho là mình chuyện này đã làm đầy đủ ẩn nấp, không nghĩ tới lại còn là bị đối phương nhìn ra. Nhưng làm về làm, thừa nhận là tuyệt đối không có khả năng thừa nhận, cái kia thiên đạo lời thề liền như là một thanh treo lên đỉnh đầu lợi kiếm, tùy thời có khả năng chém xuống. Thế là chỉ có thể ngữ khí bình thản đáp lại nói, cơ duyên xảo hợp thôi, chỉ có thể nói do nó mệnh tương đối tốt. Thấy nó nghĩ minh bạch giả hồ đồ, nam tử áo tím cũng không ngại trần, đứng lên nói, dựa theo lúc trước ngươi ta quyết định đổ ước, từ hôm nay trở đi trong vòng trăm năm, yêu tộc không được lại bước vào đại tề tu chân giới một bước, hy vọng đạo hữu có thể ước thúc hảo thủ hạ yêu vương bọn họ, nghiêm túc thực hiện đổ ước, nếu không chớ trách thiên đạo vô tình. Hừ, cái này không nhọc ngươi nhắc nhở, bản hoàng nếu mở cái miệng này, tự nhiên là sẽ không nuốt lời. Tạo áo nam tử ngữ khí cứng rắn nói, sớm mấy chục năm bố cục, lúc đầu coi là tất thắng một trận đánh cược, lại còn là bị người chuyển, nó tâm tình vào giờ khắc này có thể không thế nào mỹ lệ, hy vọng đạo hữu lần này có thể nói chuyện hành động hợp nhất. Nam tử mặc tử bào nhàn nhạt lưu lại một câu nói như vậy, sau đó bước ra một bước, xé rách không gian mà đi. Có thiên đạo lời thề làm ước thúc, hắn cũng không lo lắng đối phương lật lọng, nhiều lắm là bất quá là trong bóng tối làm một chút không ra gì tiểu động tác thôi. Mà lớn, tế tu chân giới sẽ nên đón thực sự, 100 năm nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian, tại trước mắt trong lúc mấu chốt này, trong khoảng thời gian này lộ ra rất là trọng yếu. Trận này viễn chinh mặc dù để đại tế tu chân giới các đại thế lực thực lực tổng hợp đều suy yếu một cái cấp độ, nhưng đại chiến đào thải phần lớn đều là tầm thường, đã trải qua lửa cùng máu, sinh cùng tử tôi luyện đằng sau, thiên tài sẽ trở nên càng phát cường đại. Chỉ chờ đem lần này đại chiến thu hoạch tiêu hóa xong, đại tề tu chân giới thực lực tổng hợp tất nhiên sẽ đi lên lại rào bước tiến lên một bậc thang, 100 năm thời gian đã hoàn toàn đầy đủ. Nam tử mặc tử bào sau khi đi, tạo áo nam tử nhìn xem trên bàn cờ cái kia một mảnh trắng, thấy thế nào cảm giác chướng mắt, phất ống tay áo một cái, toàn bộ bàn cờ tính cả quân cờ trong nháy mắt tăng dã, hóa thành một bãi cho bụi. Đúng lúc này, hắn giống như đột nhiên đã nhận ra cái gì, thân hình lóe lên liền rời đi đại điện. Khi nó lần nữa hiện thân lúc, người đã ở Tô Đỉnh cùng Hắc Long yêu vương chiến trường trung tâm. Nó như nhàn nhã đi dạo giống như tại cháy đen trên thổ địa ghé qua, nhắm mắt, cẩn thận cảm ứng đến hết thể chung quanh. Đột nhiên, nó rôi ra đại thủ, đột nhiên hướng phía hư không một nắm, mở ra xem xét, một sợi tinh thuần ma khí đang nằm tại lòng bàn tay của nó, như bùn thu bình thường vặn vẹo không ngừng a, quả nhiên là ma tộc đồ vật, có chút ý tứ, xem ra nhân tộc chỗ này vị tu sĩ chính đạo cũng không phải như vậy chính phái. Tạo áo nam tử vươn tay, đống dưng cho lòng bàn tay ma khí thực hiện một đạo cấm chế, sau đó liền đem nó thả đi. Ma khí mỗi lần bị phóng thích, lập tức dung nhập hư không, hướng phương xa chạy trốn. Tạo áo nam tử không nhanh không chậm đi theo ma khí phía sau. Cuối cùng tại một chỗ ẩn nút phát hiện một viên tản ra yêu ớt ma khí hơi mở hạt châu. Ma khí kia chính là dung nhập viên hạt châu này, bên trong đây cũng là món kia ma khí hạch tâm. Lại có thể tại như thế trong lúc nổ tung may mắn còn sống sót, cũng là không phải là phàm vật. Tạo áo nam tử có chút ngắc, hạt châu lập tức không bị khống chế đã rơi vào trong tay của nó. Tới tay đằng sau tập trung nhìn vào, phát hiện hạt châu kia bên trong vậy mà phản chiếu lấy một tấm khuôn mặt giản mua, đây là nhân tộc kia tàn hồn. Tạo áo nam tử ánh mắt có chút lấp lóe, ngữ khí mang theo một chút hưng phấn, tựa như là tiểu hài tử phát hiện một kiện mới lạ đồ chơi, một dạng ngươi làm hại bản hoàng thua mất đồ ước. Bản hoàng nhưng phải hảo hảo bảo chế ngươi, cho đám kia nhân tộc một kinh hỉ. Ngay tại nó chuẩn bị mang theo hạt châu lúc rời đi, bên hai đột nhiên truyền đến một câu giản mua bình hòa Phật hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật, yêu hoàng còn xin dừng bước. Tạo áo nam tử bước chân dừng lại, nhìn lại, chỉ gặp một tuổi già sức yếu, thân mang tử kim cà sa, song mi kỳ dáng dấp lao hòa thượng không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau của nó. Ngươi lão lửa trong này, không hảo hảo ngồi điện nhập kinh, đến bản hoàng địa bàn làm gì, cũng không thể là muốn cho bản hoàng cũng quy y ngươi cái kia đồ bỏ Phật tổ đi. Tạo áo nam tử ngữ khí tràn đầy niềm ai, nhưng trong lòng lại là âm thầm đề cao cảnh giác. Lão hòa thượng này nhưng so sánh lúc trước người kia khó chơi nhiều. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, ngữ khí bình hòa nói, yêu hoàng hiểu lầm, lão nạp lần này đến đây chính là vì một người. Tạo áo nam tử hai con ngươi nhắm lại, giơ lên trong tay hạt châu nói, ngươi chỉ chẳng lẽ hắn chính là vị thí chủ này cùng ngã Phật hữu duyên, mong rằng yêu hoàng có thể đem nó giao cho lão nạp, cảm kích không cùng. Khó trách hắn sẽ Phật môn đại bàn nhược thủ, quả nhiên cùng các ngươi bọn này lão lửa chọc thoát không khỏi liên quan. Ngươi muốn, bản hoàng không muốn cho, ngươi làm khó dễ được ta. Tạo áo nam tử mặt mũi tràn đầy khiêu khích nhìn về phía lão hòa thượng nói. Lão hòa thượng thần sắc không có chút rung động nào, chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, nộ mục kim cương, tự có thủ đoạn bốn. Đã trải qua một phen chỉnh đốn đại tề viễn chinh liên quân bắt đầu ngay ngắn trật tự cưỡi phi thuyền rút lui, Tô Đỉnh cùng Mạnh Hạo vẫn lạc hòa tan liên quân tướng sĩ lấy được thắng lợi vui sướng, Kim Ô Tông cùng Thiên Mạch Tông tu sĩ người người để tang, đắm chìm tại to lớn trong bi thương. Gặp tình hình này, Xích Hỏa lão quỷ không khỏi có chút thổn thức nói thật không nghĩ tới, Kim Dương chân nhân vậy mà liền dạng này vẫn lạc. Đây vốn là kế hoạch tốt không phải sao? Tống Trường Sinh nói khẽ đúng vậy à, tại trận này viễn chinh trước khi bắt đầu, liên quân tất cả cao tầng cơ hồ đều biết Tô Đỉnh sẽ chết tại cuộc chiến tranh này. Một cái vì kéo dài tuổi thọ không từ thủ là người, cuối cùng vẫn là vì gia quốc đại nghĩa tự tay bày ra tử vong của mình. Cho dù Tống Trường Sinh cùng Tô Đỉnh ở giữa có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng bẩn thỉu, nhưng vẫn như cũ đối với hắn hành động cảm thấy từ đáy lòng thân phục. Xích Hỏa lão quỷ nghe vậy yên lặng gật đầu, đã từng hay là chút cơ thời điểm, trông thấy cao cao tại thượng tử phụ tu sĩ tràn đầy cực kỳ hâm mộ, đem nó coi là cả đời lý tưởng cùng chí hướng. Nhưng khi hắn tham dự trận này viễn chinh đằng sau mới biết được, cái gọi là tử phụ đại tu sĩ căn bản tính không được cái gì, kim đan chân nhân đều sẽ vẫn lạc đi, chớ suy nghĩ quá nhiều, viễn chinh kết thúc, chúng ta cũng nên trở về. Tống Trường Sinh vỗ vỗ Xích Hỏa lão quỷ bà vai, sau đó liền dẫn Kim Huyền leo lên phi thuyền. Chém giết Khiếu Nguyệt Lang Vương trận chiến kia có thể nói là mạo hiểm đến cực điểm, hắn cũng rơi xuống thương thế không nhẹ, trước đó vết thương cũ chưa lành hiện tại lại thêm vết thương mới, hắn nhất định phải thật tốt điều trị, không phải vậy không phải ảnh hưởng đến căn cơ không thể. Hắn vừa leo lên phi thuyền, bên hai liền mơ hồ truyền đến trận trận tiếng oanh minh, có một cỗ khí tức kinh khủng từ phương xa truyền đến, làm hắn nhịn không được toàn thân tóc gáy dựng đứng. Bốn đạo lưu quang từ đi đầu cái kia một chiếc trời hạm bên trong phóng lên tận trời, chỉnh tề sắp xếp trên không trung, thần sắc ngưng trọng nhìn phương xa có chí cường giả tại giao thủ. Trong nhan thần sắc ngưng trọng nói ra chẳng lẽ là yêu vực vị kia lật lọng. Trần Trung Vương sắc mặt có chút khó coi. Thạch Phá Thiên khẽ lắc đầu nói, có thiên đạo lời thề làm ước thúc, vị kia hẳn là còn không đến mức hung hăng ngang ngược như vậy, chỉ sợ là lại xảy ra chuyện gì không muốn người biết sự tình. Nhất định phải nhanh rút lui, dạng này chí cường giả giao thủ, cho dù chỉ là tiêu tán ra một chút dư ba chiến đấu đều đủ để cho chúng ta toàn quân bị diệt. Bạch Tử Mặc quả quyết nói ra lời nói rất là. Đám người cùng kêu lên đồng ý, kết quả là, tại mấy vị chân nhân tự mình thúc dục phía dưới, mấy vạn liên quân tướng sĩ bằng tốc độ nhanh nhất rút lui chiến trường. Bọn hắn không có trực tiếp trở về Định Viễn Thành, mà là tới trước chỉ có một sông chi cách Tê Hà Phong. Bây giờ Tê Hà Phong trải qua mấy tháng kiến thiết, đã không giống trước đó như vậy đơn sơ, dung nạp viễn chinh liên quân mấy vạn tướng sĩ cũng là không lộ vẻ quá mức chen chúc đem liên quân tướng sĩ, đặc biệt là mấy vị chân nhân an bài tốt đằng sau, Tống Tiên Minh bọn người mới có rảnh hỏi thăm về trận chiến này cụ thể chi tiết. Tống Trường Sinh lấy trọng yếu hơn bộ phận đơn giản tự thuật một chút. Khi biết mấy người bọn họ vậy mà thụ mệnh đi vây giết yêu vương thời điểm, cho dù đã biết được kết quả cuối cùng, Tống Tiên Minh bọn người vẫn như cũng là Tống Trường Sinh lau một vệt mồ hôi. Mà Mạnh Hạo cùng Tô Đỉnh hai người hy sinh cũng làm cho bọn hắn thổn thức không thôi, thật không nghĩ tới, Liên Yêu Vương đều vẫn lạc tại trong tay của ngươi, dưới kim đan người thứ nhất danh hảo người thế nhưng là thực chí danh quy. Tống Tiên Minh vỗ vỗ Tống Trường Sinh bả vai, đáy mắt tràn đầy vui mừng mọi người cộng đồng cố gắng kết quả thôi, nếu là không có sư thúc cùng Mạnh đại trưởng ra bọn người cho ta sáng tạo cơ hội, cũng không có khả năng lấy được chiến quả như vậy. Tống Trường Sinh giơ lắc đầu, không quá lại muốn đề cập một đoạn kia kinh lịch, nói sang chuyện khác, chúng ta xuất chinh trong khoảng thời gian này, ngài bên này cùng gia tộc cũng còn tốt đi. Gia tộc vừa mới thu hoạch được một trận đại thắng, lại có thanh hình tỏa chấn, ngược lại là không có đuôi mù tiếp tục tìm phiền phức, Tê Hà Phong bên này cũng hết thảy bình thường. Ngược lại là Trương Dịch quận bên kia, theo càng ngày càng nhiều tán tu cùng Liệp Yêu đội tràn vào, tạo thành tổn thất không nhỏ, rất nhiều gia tộc chưa kịp chiếm cứ khoáng mạch nhận lấy tính phá hư khai thác, linh dược tức thì bị vơ vét không còn gì, những người này đơn giản chính là châu chấu. Mỗi lần nâng lên những sự tình này, Tống thị một đám tu sĩ cũng có chút bán giận, bọn hắn tân tân khổ khổ xuất sinh nhập tử đánh xuống địa bàn, kết quả lại không duyên cớ tiện nghi những người này, chỉ cần gia tộc chiếm cứ những địa phương kia không có việc gì, mà khác liền theo bọn hắn đi thôi, lấp không bằng khai thông. Dù sao bọn hắn đại bộ phận thu hoạch, cuối cùng đều vẫn là muốn cầm tới Thanh Hà Phường thị đi bán, đến lúc đó chuyển tay một bán, gia tộc cũng có thể kiếm lời nhỏ một bút. Tống Trường Sinh đối với cái này ngược lại là nhìn rất thoáng, Tê Hà Phong đến Ngũ Hành Phong ở giữa mảnh đất này thật sự là quá lớn, đã hoàn toàn có thể mới thiết một châu, bọn hắn nhân thủ không đủ, căn bản không có khả năng chú đáo. Thì đã bị bọn hắn ăn đến không sai biệt lắm, còn lại một chút phế liệu cùng nước canh canh tặng cho những người này thì như thế nào? Có lợi ích đối với người mới có lực hấp dẫn, muốn khai phát mảnh đất này, tán tu lực lượng là tuyệt đối không có khả năng coi nhẹ, tưởng tượng lúc trước Biên Châu cùng Linh Châu, cùng hiện tại Thác Châu, cái nào ngay từ đầu không phải man hoang chi địa, đều là dạng này một bước một cái dấu chân từ từ phát triển. Một số thời khắc, ánh mắt không thể chỉ cực hạn tại trước mắt những này cực nhỏ lợi nhỏ, chỉ có đặt chân lâu dài, mới có thể khiến có con tử tôn tôn vạn thế thu hoạch nói lên Thanh Hà Phường thị, ngươi cùng Lộ Vân một bước này đi được quả nhiên là diệu a, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền đã bắt đầu thấy quy mô, bởi vì gia tộc cho ra giá thu mua công chính, trong khoảng thời gian này thu đại lượng linh tài cùng linh dược, về sau chắc hẳn còn có thể có càng nhiều. Tống Tiên Minh mừng rỡ nói ra gia tộc tồn kho linh thạch còn đủ không? Không đủ liền để Ngọc Thi trước đem trước đó đọc lại yêu thú vật liệu ra một nhóm, cho dù giá cả thấp một chút cũng không quan trọng. Ngọc Thi cũng sớm đã nghĩ biện pháp cân đối, trừ một bộ phận lưu làm khẩn cấp bên ngoài, gia tộc ngay đầu tiên đem tất cả linh thạch đều đầu nhập vào Thanh Hà Phường thị. Trước mắt đã hấp dẫn đại lượng tu sĩ tại phường thị đặt chân, gia tộc còn mở mấy gian cửa hàng, nghe nói sinh ý rất không tệ. Không sai, hiện tại chính là Thanh Hà Phường thị khuyết trường quy mô thời cơ tốt đẹp, nhất định phải đại lực đầu nhập. Tống Trường Sinh đối với Tống Ngọc Thi đám người quả quyết phi thường hài lòng, đây mới là hắn trong lý tưởng trạng thái, cho dù hắn cùng Tống Tiên Minh không tại, gia tộc trưởng lão hội cũng có thể rất tốt xử lý cùng ứng đối các loại sự vụ, sau đó trong khoảng thời gian này còn phải làm phiền gia gia tiếp tục tại Tê Hà Phong tòa trấn, ta muốn theo liên quân chủ lực cùng nhau trở về Định Viễn Thành. Ngươi yên tâm đi, chính là liên quân đại thắng mà còn, chúng ta đã không có nỗi lo về sau, phía sau chính là đại triển quyền cước thời điểm. Tống Tiên Minh tự nhiên biết Tống Trường Sinh đi Định Viễn Thành làm cái gì. Viễn Trinh đều kết thúc, sau đó tự nhiên là nên luận công hành thưởng, luận công tích, Tống thị trận chiến này đủ để đứng vào trước vài vị trí, ban thưởng cùng chiến công tuyệt đối là không thiếu được. Quân Viễn Trinh tướng sĩ tại Tê Hà Phong nghỉ dưỡng sức 3 ngày thời gian, sau đó lại mới khởi hành tiến về Định Viễn Thành. Đến Định Viễn Thành đằng sau, Viễn Trinh liên quân ngay tại chỗ giải tán, riêng phần mình trở về, chỉ để lại các đại thế lực cao tầng lưu tại Định Viễn Thành. So với đoạn thời gian trước nghiêm túc, đại chiến kết thúc về sau, Định Viễn Thành bên trong không khí rõ ràng dễ dàng không ít. Các đại thế lực người cầm lái tề tụ phụ thành chủ, đầy cõi lòng mong đợi chờ đợi luận công hành thưởng. Chương 647. Luận công hành thưởng. Chương 647. Luận công hành thưởng. Chiến công hoạch định tương đối phức tạp, do hai tông một thành người chủ trì dẫn đầu, dựa vào mấy đại tử phụ thế lực, căn cứ từng cái thế lực biểu hiện cùng nhau đánh giá. Tại cái này đánh giá hệ thống bên trong, giết địch số ngược lại là tương đối kém muốn, chủ yếu vẫn là nhìn đối với chiến dịch này công hiến, tỉ như đột phá yêu tộc phòng tuyến, chém giết đại yêu các loại đương nhiên, như Tống thị như vậy thành lập phòng tuyến, trấn thủ hậu phương, chuyển vận thương binh các loại cũng là bộ này đánh giá hệ thống trọng yếu tạo thành bộ phận đáng nhắc tới chính là, chiến công đánh giá là dựa theo phân thuộc quân đoàn tới, tông chủ cùng riêng phần mình phụ thuộc. Sẽ được coi là một cái chỉnh thể. Toàn bộ Viễn Trinh Liên quân đại khái có thể chia làm 9 cái quân đoàn. Tức Kim Ô tông quân đoàn, Thiên Mạch tông quân đoàn, Lạc Hà thành quân đoàn, Tống thị quân đoàn, Thiên Kiếm tông quân đoàn, Phục Ma điện quân đoàn, Bách Thảo đường quân đoàn, Hoán Sa tông quân đoàn, Khuynh Thiên tông quân đoàn. Quân đoàn xác định điểm công lao hạn mức đằng sau lại tiến hành nội bộ phân phối. Cuối cùng, Tống thị quân đoàn thu được 3.200.000 điểm công lao, tại thập đại trong quân đoàn ở vào mặt lưu vị trí, chỉ so với thực lực yếu nhất Khuynh Thiên tông quân đoàn cao một chút điểm. Cũng không phải nói Tống thị đối với trận chiến này cống hiến không lớn, cần chiến công của bọn hắn trên cơ bản đều đã tiền mặt, cũng chính là Thương Lan Giang bờ Bắc mảnh này rộng lớn thổ địa cùng đại chiến bên trong tịch thu được những yêu thú kia vật liệu. Mà ở trong đó, cũng không bao gồm Tống Trường Sinh tham dự chém giết Khiếu Nguyệt Lang Vương ban thưởng, bộ phận này thuộc về đặc đẳng công phạm chủ, cần đơn độc tiến hành tính toán. Mà giờ khắc này, Tống Trường Sinh liền tại như vậy sự tình cùng hai tông một thành đám người tiến hành hiệp thương, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đó chính là Khiếu Nguyệt Lang Vương yêu đan. Trước mắt, căn cứ phong ngữ điện từ từng cái con đường sưu tập đến tin tức, toàn bộ Nam Bộ Châu cũng không quá bình, Tử Tinh Ngọc Thủy Âm Dương Tử Thụ Tâm Trở, các loại có thể phụ trợ tu sĩ đột phá tử phủ bảo vật đều hứng chịu tới nghiêm ngặt quản chế, cho dù là Vạn Long Thương Hội đều không có lại hướng ra ngoài bán. Lúc này, lấy yêu vương nội đan là chủ yếu vật liệu luyện chế phá trướng đan liền lộ ra càng chân quý, Tống thị muốn tiếp tục tăng thực lực lên, viên yêu đan này cực kỳ trọng yếu. Lúc đầu lấy hắn ở đây trong chiến đấu biểu hiện, chỉ cần nhường ra một phần nhỏ lợi ích, độc lấy một viên yêu vương nội đan là không có vấn đề gì. Nhưng người tính không bằng trời tính, bốn tôn yêu vương bên trong, giá trị lớn nhất Hắc Long yêu vương cùng Tô đỉnh đồng quy vô tận, đừng nói yêu đan, ngay cả lân giáp đều không có lưu lại một phiến liệt thiên yêu điệp cũng ở trong vây công tự bạo yêu đan, chỉ để lại nửa cô thân thể tàn phế. Chỉ có Khiếu Nguyệt Lang Vương cùng Bát Dực Thiên Ngô yêu đan cùng thi thể bảo tồn hoàn hảo. Nguyên bản bốn khỏa yêu đan tới tay chỉ có hai viên. Sư nhiều cháu ít, đã không có khả năng lại để cho Tống thị độc chiếm. Dù sao hai tông một thành làm trận chiến này chủ lực, bỏ ra giá cả to lớn, cũng cần phá trướng đan bồi dưỡng mới tử phụ tu sĩ. Bọn hắn không có trực tiếp đem Tống thị bài trừ ở bên ngoài liền đã rất tốt, không cần tiếp tục tranh giành, trận chiến này Kim Ô tông cống hiến lớn nhất, tất cả mọi người không có ý kiến chớ. Chiến Thiên Hạ trực tiếp vỗ bàn nói đám người tất cả đều im miệng không nói, Kim Ô tông cống hiến là không thể nghi ngờ, không có Tô đỉnh hy sinh, trận chiến này không thắng được nếu không có ý kiến, cái kia liệt tiên yêu vương thân thể tàn phế cùng nội đan đều thuộc về Kim Ô tông, Khiếu Nguyệt Lang Vương nhục thân quy Thiên Mạch tông, linh bảo về ta, yêu đan do ta thành cùng Tống thị chia đều. Chiến Thiên Hạ thuần thục, đơn giản thô bạo liền đem đồ vật phân, hắn thật sự là không quen nhìn đám người này lằng nhằng dáng vẻ. Phương thức mặc dù đơn giản, nhưng trên đại thể vẫn là vô cùng công bằng, chủ yếu vấn đề ở trên trời mạch tông trên thân, bởi vì bọn hắn chỉ có một bộ yêu vương nhục thân, không có yêu đan. Yêu vương nhục thân giá trị tự nhiên không thấp, nhưng yêu đan dù sao có thể luyện chế phá trướng đan cụ thể lựa chọn thế nào còn phải nhìn riêng phần mình nhu cầu. Nếu như Thiên Mạch tông không đồng ý dạng này phân phối phương thức, song phương cũng chỉ có tiếp tục cãi cọ đến cuối cùng sát suất lớn hay là hy sinh Tống thị lợi ích. Không có cách nào, ai bảo Tống thị thực lực yếu nhất đâu. Nhưng ngoài người ta dự liệu chính là, Thiên Mạch tông tông chủ Triệu Địch chỉ là do dự một lát liền đồng ý xuống tới, từ bỏ yêu đan tranh đoạt. Kỳ thật cũng không khó lý giải, Thiên Mạch tông trồng trọt Âm Dương Tử Thụ Tâm quy mô là toàn bộ đại tề tu chân giới quy mô lớn nhất, ngoài ra còn có một đầu cỡ lớn Tử Tinh khoáng mạch, có thể định kỳ sản xuất Tử Tinh ngọc thủy. Cho nên Thiên Mạch tông tử phụ tu sĩ số lượng quanh năm đứng hàng hai tông một thành đứng đầu. Bọn hắn đối với phá trướng đan nhu cầu cũng không có còn lại mấy nhà lớn như vậy, so sánh dưới, hay là yêu vương nhục thân càng có giá trị một chút. Theo Thiên Mạch tông thỏa hiệp, trận này kéo dài mấy canh giờ lâu tranh chấp mới rốt cục là hạ màn kết thúc. Hội nghị kết thúc về sau, Tống Trường Sinh nhận được một phần danh sách, phía trên kỹ càng liệt kê điểm công lao có thể hối đoái vật phẩm, lên tới linh bảo thần thông, xuống đến cơ sở tu hành tài nguyên có thể nói là cái gì cần có đều có, nhiều vô số khoảng chừng hơn vạn kiện nhiều đó có thể thấy được, hai tông một thành lần này vẫn là vô cùng có thành ý, chỉ là bảo vật tuy tốt, quý cũng là thật quý. Một chút điểm công lao cùng một khối linh thạch hạ phẩm sức mua tương đương, một kiện linh bảo chí ít cũng phải gần ngàn vạn điểm công lao, có thể hối đoái quân đoàn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chán giá là khẳng định, nhưng vật hiếm thì quý, bỏ qua lần này, tuyệt đại bộ phận người đời này đoán chừng đều không có cơ hội lại tiếp xúc đến linh bảo cấp bậc này bảo vật. Nếu như Tống Trường Sinh không có bách sát cùng kỳ đỉnh nơi tay, vậy hắn khẳng định cũng là muốn nghĩ biện pháp đi giành giật một hồi ba. 200.000 điểm công lao, thực tế sử dụng cũng không nhiều, nhất định phải cẩn thận lựa chọn. Cuối cùng, Tống Trường Sinh lựa chọn 5 giọt thiên địa tinh túy 10 vạn điểm công lao mở giọt, không rẻ, nhưng đúng là tăng lên pháp tắc cảm ngộ một đại lợi khí. Còn có một khối tứ giai hạ phẩm cấp độ âm dương tử thạch có thể dùng lấy tăng lên hắn bản mệnh pháp bảo âm dương chém linh hồn lô phẩm giai. hai đạo mục trúc dương tính thiên địa linh vật giáp long mục. Theo thứ tự là cho Tống Tiên Minh cùng Viên Tiên Thuật chuẩn bị, Tống Tiên Minh chỉ kém cuối cùng đạo này liền có thể bù đắp ngũ hành. Lúc đầu Tống Trường Sinh còn chuẩn bị cho Tống Thanh Hình đổi một đạo. Nhưng ở hắn đột phá tử phụ kỳ trước đó, liền từng thổ lộ qua, hắn không muốn đi đại chúng hóa ngũ hành kim đan đạo mà là lựa chọn độ khó càng lớn nhất nguyên kim đan đạo, nhất nguyên kim đan đạo chỉ cần một kiện thiên địa linh vật, cho nên Tống Trường Sinh lúc trước liền chuẩn bị cho hắn một ngọn gió thuần dương tính tốn phong tinh tinh. Trở lên những này liền hao tốn 1,5 triệu điểm công lao. Trừ cái đó ra, còn có một khối linh thạch cực phẩm, mặc dù dựa theo thông hành hối đoái tỷ lệ chỉ tương đương với 10 vạn khối linh thạch hạ phẩm, nhưng bởi vì nó đủ loại không thể thay thế đặc thù tác dụng, để nó tràn giá nghiêm trọng, hao tốn 200.000 điểm công lao mới cầm xuống, trong lúc đó còn cùng Thiên Kiếm Tông tiến hành một phen kịch liệt đấu giá. Tống Trường Sinh đổi lấy khối này linh thạch cực phẩm là định dùng làm chiếc thứ ba trời hạm khống chế hạch tâm, chỉ là Lô Thiên chủ tuổi thọ không nhiều, cũng không biết tại sinh thời còn có thể hay không chế tạo ra chiếc thứ ba trời hạm. Còn có một tấm tứ giai hạ phẩm cấp độ thiên lôi chu tả phù ba viên đại yêu nội đan, tổng cộng tốn hao 800.000 điểm công lao. Còn lại 700.000 điểm công lao, hắn toàn bộ hối đoái thành linh thạch, để mà làm dịu gia tộc đại lượng thu mua linh tài cùng linh dược tạo thành linh thạch dự trữ hạ xuống vấn đề. Hiện tại Tống thị đã không phải là lúc trước tiểu gia tộc kia, tộc nhân tu luyện, gia tộc vận chuyển, sản nghiệp duy trì đều cần đại lượng linh thạch dự trữ là ắt không thể thiếu ba. 200.000 điểm công lao xài hết, Tống Trường Sinh còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, chỉ có thể nhìn trên danh sách cái kia liên tiếp bảo vật thèm ăn chảy nước miếng nhanh như vậy liền cho tốt. Nưu Đại Tráng nhìn xem cái thứ nhất đi ra phụ thành chủ Tống Trường Sinh nói lúc đầu cũng không có bao nhiêu điểm công lao. Tống Trường Sinh nhún vai một cái nói à, điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ, ngươi đến mảnh đất kia quận thế nhưng là bao nhiêu điểm công lao đều đổi không đến, ta nghe nói ngươi còn làm phường thị này, khẳng định không ít kiếm lời đi. Nưu Đại Tráng khinh bỉ nhìn xem Tống Trường Sinh nói. Tống Trường Sinh lại không tiếp gốc dạng, hỏi ngược lại, sư huynh cố ý ở chỗ này chờ ta không phải là vì đâm ta à? Ngươi nhìn ta có rảnh rỗi như vậy sao? Ở chỗ này chờ ngươi tự nhiên là có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Sư tôn nói, phá trướng đan đem giao cho Dược Vương tiền bối luyện chế. Dược Vương tiền bối đối với phá trướng đan không có nhu cầu, chỉ lấy linh thạch làm thù lao. Đến lúc đó luyện ra bao nhiêu đều thuộc về chúng ta. Nếu như là số chẵn, Lạc Hà Thành cùng Tống Thị liền chia đôi phần, thù lao cũng đối nửa mở. Nếu là số lẻ, Lạc Hà Thành nhiều đến một hạt, thù lao liền toàn bộ do chúng ta ra. Ngươi cảm thấy kiểu gì? Nưu Đại Tráng đi thẳng vào vấn đề nói ra rất hợp lý, ta không có ý kiến. Tống Trường Sinh gật đầu đồng ý xuống tới. Nếu không nói người quen xử lý sự tình, đồng dạng là luyện chế phá trướng đan lúc trước hắn tìm Lục Ngữ Minh liền bị hắn tiệt hồ mấy khỏa sung làm thù lao, cuối cùng tới tay chỉ có 5 viên. Mà tứ giai luyện đan sư luyện chế tam giai thượng phẩm đan dược, tỷ lệ thành đan chí ít cũng tại 7 thành trở lên. Nói cách khác, Lạc Hà Thành tìm Dược Vương luyện chế, bảo thủ có thể thu hoạch được 7 viên phá trướng đan, Tống thị chí ít có thể tới tay 3 viên, đã rất tốt, sư tôn hiện tại có thể có nhàn rỗi. Rời đi Định Viễn thành trước đó, ta dự định đi bái kiến lão nhân gia ông ta. Nưu Đại Tráng lắc đầu, ngắm nhìn một phía, sau đó thần thần bí bí truyền âm nói, đại sư bá cùng hai tông mấy vị chân nhân đều tại tiếp đai thượng tông sứ giả, trong khoảng thời gian này đều không có nhàn rỗi. Thượng tông sứ giả? Tống Trường Sinh không hiểu, nghĩ đến từ yêu vực rút lui thời điểm cảm nhận được năng lượng kinh khủng kia ba động, giao thủ song phương tu vi khẳng định đều tại nguyên anh phía trên. Kế thừa ngọc xấu chân quân đại bộ phận ký ức hắn, đối với điểm này phán đoán là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm ở trong đó, có một phương đoán chừng chính là Ngưu Đại Tráng trong miệng thượng tông sứ giả. Phóng nhãn cả nhân tộc tu chân giới, trừ những cái này cùng chân tiên có nguồn gốc thánh địa, ẩn thế tông môn cùng tiên tộc, có được hóa thần chí tôn thế lực có thể nói là ít càng thêm ít, như Kim Cương Tự, Trận Đạo Học cùng Chi Lưu, đều là như sấm bên thai nhất lưu thế lực. Cũng không biết vị này là xuất từ phương nào thế lực. Gặp Tống Trường Sinh trực câu câu nhìn mình chằm chằm, Nưu Đại Tráng không khỏi quái khiếu mà nói, ngươi đừng nhìn ta à, ta cũng không rõ ràng, cũng chỉ biết cùng Kim Ô Tông nguồn gốc rất sâu, lần này đổ ước chính là hắn cùng vị kia yêu hoàng quyết định. Chẳng lẽ Kim Cương Tự? Tống Trường Sinh suy đoán lớn mật nói vậy khẳng định không phải, ta xa xa nhìn thấy qua vị sứ giả kia một chút, tuyệt đối không phải đầu trọc. Sư Minh nói cẩn thận. Tống Trường Sinh lập tức quát bảo ngưng lại. Hóa thần chí tôn thủ đoạn không thể tầm thường so sánh, khả nhị tính lục lộ, nhãn quan mắt phương, giữa các tu sĩ truyền âm cũng có thể nhẹ nhõm chặt được, toàn bộ Định Viễn thành đoán chừng đều tại người ta thần niệm bao phủ bên trong. Mặc kệ đối phương có phải hay không xuất từ Kim Cương Tự, loại này đại bất kính lời nói cũng không thể nói, miễn cho trêu chọc mầm thai bạn. Nưu Đại Tráng cũng phản ứng lại, vội vàng im lặng, lại nghi thần nghi quỷ hướng chung quanh nhìn một vòng, sợ có một đôi nhìn không thấy con mắt đang ngó chừng hắn, nếu sư tôn tại tiếp đại thượng tông sứ giả, vậy ta liền không đi quấy rầy, cái này liền trực tiếp trở về Mênh Mông ngọn núi. Giang Châu bên kia còn xin sư huynh cùng sư thúc thay ta trông nom một hai. Tống Trường Sinh chắp tay nói ra việc rất nhỏ, bao tại trên người của ta. Ngay tại trước đó hội nghị bên trong, Tống Trường Sinh chính thức đem Thương Lan Giang bờ Bắc, Tống thị sở thuộc vùng cương vực kia mệnh danh là Giang Châu. Kim Ô Tông cùng Thiên Mạch Tông cũng từ Lạc Hà Thành trong tay tiếp thu mảng lớn thổ địa, phân biệt mệnh danh là Thương Châu cùng Lan Châu. Lạc Hà Thành cũng từ Tống thị trong tay tiếp nhận một mảnh thổ địa, làm thành Tân Châu đến tận đây, đại tề tu chân giới lại thêm Từ Châu, tăng thêm trước đây ít năm tân lập Thác Châu, đại tề đã từ lúc đầu 19 châu mở rộng đến bây giờ 24 châu. Nhìn như chỉ tăng lên 5 cái châu. Nhưng mấy cái này châu diện tích một cái so một cái lớn, lệnh đại tề tu chân giới bản đồ thực sự làm lớn ra 1/3 còn nhiều ở trong đó, trừ Giang Châu bên ngoài, Thương Châu cùng Lan Châu tạm thời đều không có quy mô lớn khai thác kế hoạch, trước mắt chỉ làm hai tông tư nguyên châu. Tân Châu còn không rõ ràng, nhưng Lạc Hà Thành trước mắt trọng tâm đều đặt ở Thác Châu bên trên, trong thời gian ngắn đoán chừng cũng vô pháp bận tâm đến Tân Châu, xác suất lớn cũng là làm tư nguyên châu. Tống Trường Sinh lấy Giang Châu cảnh nội ba tòa mang tính tiêu chí linh phong là điểm tựa, đem Giang Châu toàn cảnh chia làm ba cái quận, tức nguyên bản quay chúng quanh ngũ hành phong thành lập Trương Dịch quận ở vào tuyến ngoài cùng, chuẩn bị quay chúng quanh Tê Hà phong kiến thiết Tê Hà quận. Cùng ở vào trung bộ, chuẩn bị vây quanh Lăng Nguyệt Phong kiến tạo Thanh Hà quận, có Thanh Hà phường thị tồn tại, Thanh Hà quận phát triển thế tất lại so với Tê Hà quận càng nhanh. Cáo biệt Nưu Đại Tráng, Tống Trường Sinh trực tiếp quay trở về Thương Ma Phong, sau đó liền đem dưới tay các đại thế lực phụ thuộc người chủ trì triệu tập, trong đó còn bao gồm những cái kia luyện khí tiểu gia tộc tộc trưởng. Hiện tại cũng nên đến phiên hắn cái này quân đoàn trưởng tới cho bọn hắn cấp cho điểm công lao. Vì thế, Tống Lộ Vân cùng Tống Ngọc Thi đã bận rộn mấy cái ngày đêm, cuối cùng mới đưa những thế lực phụ thuộc này công hơn làm rõ. Trong đó, trận chiến này công đầu tự nhiên là Xích Thị, bọn hắn mặc dù xuất chiến nhân số ít nhất, nhưng Xích Hỏa lão quỷ tự tay chém giết một đầu tam giai hạ phẩm đại yêu, còn hiệp trợ Tống Tiên Minh chém giết hai đầu đại yêu. Xích Ly cùng Xích Minh đám người biểu hiện cũng rất xuất sắc. Tổng hợp tính được, độc chiếm mấy triệu điểm công vân. Thứ yếu là Dương Châu Sở Thị cùng Linh Châu Vương Thị, hai nhà đặt song song, đều có 500.000 điểm công lao. Còn lại trúc cơ thế lực cũng đều có 200.000 đến 400.000 khác nhau điểm công lao. Những cái này luyện khí thế lực liền tương đối ít, phần lớn chỉ có mấy vạn điểm công lao, có chút thậm chí không đến 10.000. Dù sao thực lực chênh lệch còn tại đó, cho dù chỉ có 10.000 điểm, đó cũng là 10.000 hạ phẩm linh thạch, đối với những cái kia chỉ có mấy chục trên trăm tên tu sĩ tiểu gia tộc tới nói cũng là một bút không nhỏ tài phú. Nhưng để đám người cảm thấy kỳ quái là, Tống Trường Sinh cũng không có trực tiếp xuất ra danh sách hối đoái, ngược lại là sai người lấy ra một tấm Giang Châu bản đồ chi tiết. Chương 648. Sáo lộ một tầng lại một tầng. Chương 648. Sáo lộ một tầng lại một tầng. Nhìn bản đồ trước mắt, có người nghi hoặc, có mặt người lộ mê mang, nhưng cũng có số ít người ẩn ẩn đoán được Tống Trường Sinh ý đồ, trong lòng vô kỳ hạn đợi. Tống Lộ Vân đi vào trên đài cao, chỉ vào trên địa đồ mảnh kia rộng lớn địa vực nói ta cũng không cùng chư vị thừa nước đục thả câu, Giang Châu tân lập, bách phế đại hưng, chỉ dựa vào tộc ta lực lượng, trong khoảng thời gian ngắn rất khó phát triển. Là cho nên, trừ trên địa đồ dùng chu sa bút vòng vẽ ra tới bộ phận khu vực do tộc ta nắm giữ bên ngoài, còn lại linh mạch, khoáng sản, thậm chí đã xác minh mấy đầu vi hình mỏ linh thạch cùng tam giai khoáng mạch, linh hồ chờ, các loại đều đem đối ngoại tiến hành đấu giá. Chư vị đều là trận chiến này công thần, có thể ưu tiên sử dụng điểm công lao hối đoái, thưởng giảm 30% ưu đãi, điểm công lao số người còn thiếu tại ba thành bên trong, có thể dùng linh thạch hối đoái. Trong đó, linh mạch mỗi nhà chỉ có thể hối đoái một đầu, khoáng mạch phụ thuộc linh mạch cỡ nhỏ không tính ở bên trong, xin mời chư vị cẩn thận lựa chọn. Có cần phải nhắc nhở chư vị chính là, những thổ địa này đều chỉ trải qua bước đầu thăm dò, còn có rất nhiều càng sâu tầng khoáng mạch, linh tài không có khảo sát đi ra. Các vị nắm bắt tới tay đằng sau, nói không chừng còn có thể gặp được một chút kinh hỉ. Bản trưởng lão ở đây lại biểu Tống thị trịnh trọng hứa hẹn, lãnh thổ một khi hối đoái, tất cả sản xuất đều là các ngươi, lại sẽ nhận tộc ta che chở, không dung bất luận kẻ nào xâm phạm đương nhiên, chư vị nếu là có tài nguyên cần bán ra, tộc ta vẫn là vô cùng nguyện ý ra một cái thích hợp giá tiền. Tống Lộ Vân cười khanh khách nói. Tiếng nói của nàng tiêu tán, trong đại điện lâm vào yên tĩnh như chết, sau đó chính là liên tiếp thô trọng hơi thở, tất cả mọi người trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia đạo phía trước tấm bản đồ kia, từng đôi con ngươi tham lam vừa đi vừa về lên nhìn, tìm kiếm lấy chính mình ngưỡng mộ trong lòng lãnh thổ. Tài nguyên cùng linh mạch là hạn chế tuyệt đại bộ phận thế lực phát triển nhân tố chủ yếu, Tống thị chính là ví dụ tốt nhất, cho dù đã có mênh mang cái này thích hợp cư ngụ tiểu thế giới, vẫn như cũ ra sức đối ngoại khai thác, vì cái gì không phải thổ địa, mà là tài nguyên. Tống thị thậm chí hai tông một thành còn như vậy, ở đây những người này, có một cái tính một cái, tại tài nguyên phương diện đều có lỗ hổng to lớn. Ma Linh, Dương Hai Châu vốn là bị hai tông một thành ăn lựa thừa đất nghèo, trải qua nhiều năm khai phát, tài nguyên dự trữ đã giật gấu va vai. Vì tranh đoạt có hạn tài nguyên, những thế lực này ở giữa có nhiều ma sát, cũng chính là trên đỉnh đầu một mực có người đè ép bọn hắn, nếu không đã sớm loạn thành một bầy. Mà bây giờ, Tống thị cho bọn hắn một cái nhanh chóng mà nhanh gọn thu hoạch tài nguyên phương thức. Mặc dù tinh hoa khu vực đều đã bị chiếm cứ, nhưng chính như Tống Lộ Vân lời nói, trong thời gian ngắn như vậy, căn bản không có khả năng đem tất cả tài nguyên toàn bộ khảo sát đi ra. Mà Tống thị bán ra giá cả lại là dựa theo trước mắt đã xác minh tài nguyên đến chế định, chỉ cần đến tiếp sau có thể phát hiện một cái mạch khoáng hoặc là mặt khác cái gì linh tài chính là kiếm lớn, mà loại tỷ lệ này vẫn rất cao. Cái kia dù sao cũng là một mảnh chưa bao giờ bị khai phát qua chỗ nữ. Tống thị tín dự lại như thế cứng chắc, rất khó không khiến người ta cảm thấy tâm động. Mắt thấy tâm tình của mọi người đã bị chính mình điều động, Tống Lộ Vân ánh mắt ra hiệu Tống Ngọc Thi lên này, sau đó nói, có mục đích lúc này liền có thể cùng tộc ta nội khố trưởng lão câu thông, giới hạn hôm nay, sau ngày hôm nay liền muốn cử hành đấu giá, chư vị chớ có do dự. Nghe thấy lời ấy, đám người lập tức hành động, đại cao lập tức bị vây quanh cái chật như nêm cối, trong đó những tiểu gia tộc kia cùng thế lực yếu kém chút cơ thế lực nhất là tích cực. Ngược lại là Sở thị, thượng quan thị loại đại gia tộc này lộ ra hơi do dự, Sở tộc trưởng là có cái gì lo lắng sao? Tống Lộ Vân biết mà còn hỏi. Sở Nam Phong do dự một cái chớp mắt nói đất đai này tuy tốt, nhưng tại phía xa Giang Châu, ngoài tầm tay với a. Sở thị làm Dương Châu to lớn nhất trúc cơ thế lực, chứ không có tử phủ tu sĩ bên ngoài, còn lại nội tỉnh đã cùng tử phủ thế lực không khác. Bọn hắn tại Dương Châu kinh doanh gần ngàn năm, thâm căn cổ đế, không giống những tiểu gia tộc kia có thể tùy ý cải biến phát triển trọng tâm. Tống Lộ Vân ngáy mắt lộ ra một vòng vẻ hiểu rõ, cười yếu ớt nói nguyên lai là bởi vì cái này, chư vị tộc trưởng lo lắng hỏi đề. Tộc ta cũng sớm đã tìm được biện pháp giải quyết. Lời này vừa nói ra, thượng quan ấn, Vương Thanh Tuyền bọn người lập tức nhìn lại, trên mặt có che giấu không được vẻ kích động. Sở Nam Phong cũng bị hấp dẫn, vội vàng chắp tay nói, còn xin đại trưởng lão chỉ rõ. Tống Lộ Vân cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói các vị tộc trưởng, không gian truyền tống trận tìm hiểu một chút. Không gian truyền tống trận. Trong đám người lập tức truyền ra một tràng thốt lên. Tống thị có được không gian truyền tống trận sự tình cũng sớm đã không phải bí mật gì, đám người đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng Tống thị vậy mà nguyện ý chia sẻ đi ra, điều này thực là ngoài dự liệu của bọn họ. Ai cũng biết không gian truyền tống trận diệu dụng, nhưng không có dung nhập cái vòng kia, ngay cả phương pháp cũng không tìm tới. Nếu là Tống Thị nguyện ý cung cấp, cái kia nhất khốn nhiễu bọn hắn khoảng cách vấn đề chắc chắn giải quyết dễ dàng. Trong lúc nhất thời, Tống Lộ Vân lại lần nữa trở thành toàn trường tiêu điểm, bản trưởng lao trong tay là một phần để mà bố trí không gian truyền tống trận vật liệu danh sách, có cần đạo hữu có thể tới nhận lấy một phần, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ vật liệu, tộc ta liền có thể cho các ngươi bố trí không gian truyền tống trận, lại chỉ lấy 50,000 linh thạch hạ phẩm làm thù lao. Chỉ một thoáng, Tống Lộ Vân trong tay danh sách bị phong thưởng. Nhưng khi bọn hắn thấy rõ trên danh sách liệt kê đi ra những tài liệu kia đằng sau, lập tức lại hít vào một ngụm khí lạnh, tập hợp đủ những tài liệu này, chí ít cũng phải 6-7 vạn linh trên đá bên dưới, tăng thêm 7 trận thù lao, một bộ xuống tới đến mười mấy vạn linh thạch. Cũng chính là tiền bạc bây giờ nắm đại bút điểm công lao, nếu không liền giá tiền này bọn hắn là nhìn cũng không dám nhìn nhiều. Trên thực tế, Tống Thị hiện tại đối với bố trí hành trình ngắn không gian truyền tống trận đã vô cùng thuần thục, có thể trình độ lớn nhất tiết kiệm vật liệu, Tống Thị dùng riêng tính được một bộ cũng liền 50,000 trên linh thạch bên dưới. Bọn hắn trong tay phần này sở dĩ mắc như vậy, tự nhiên là bởi vì Tống Trường Sinh ở bên trong ngoài định mức tăng lên một chút vật liệu. Không gian truyền tống trận loại đại sát khí này đều lấy ra, tự nhiên đến nhân cơ hội này kiếm một món tiền, cũng không phải tới làm từ thiện. Mà lại liền lấy không gian truyền tống trận dài rằng giặc sử dụng niên hạn tới nói, đây cơ hội là làm một cú, hiện tại không kiếm lời về sau nhưng là không còn cái gì cơ hội. Dù sao, tận lực ăn bất ăn xén nguyên vật liệu giảm bất đại trận sử dụng tuổi thọ loại chuyện này Tống Trường Sinh còn làm không được, không gian truyền tống trận mỗi một lần sử dụng đều là liên quan đến nhân mạng. Kiếm lời về kiếm lời, danh rơi cuối cùng vẫn là phải có. Chỉ do dự chỉ chốc lát, Sở Nam Phong, Thượng Quan Ấn, Vương Thanh Tuyền ba người liền trực tiếp định xuống tới. Bọn hắn trong tay điểm công lao rất dư dả, đầy đủ bọn hắn phung phí. So sánh dưới, Lưu Vân Tông, Bạch Thị Trở, các loại trung tầng thế lực liền không có dứt khoát như vậy, bọn hắn tình hình kinh tế căng thẳng, phổ biến chỉ có 200.000 điểm công lao tà hữu, định không gian truyền tống trận sẽ rất khó lại vào trong lòng bàn tay dụng cụ lãnh địa. Lúc này, Tống Ngọc Thi lại phi thường thân mật cho bọn hắn cung cấp tiền trả phân kỳ mua sắm phương thức. Bởi vì lợi tức không phải rất không hợp thói thường, Bạch Nhược Hồng mấy người cũng liền nắm lô mũi nhận, nhất cử cầm xuống không gian truyền tống trận. Gặp tình hình này, liên đối thế lực yếu hơn một điểm cam thị, dư thị chờ, các loại đều thấy có chút tâm động. Tiền đặt cọc bọn hắn lập tức không bỏ ra nổi đến, theo giai đoạn lời nói khẽ cắn môi vẫn còn có cơ hội. Mà lại lãnh địa mới vào tay đằng sau, bán tài nguyên cũng có thể hồi máu, thậm chí có thể trực tiếp triệt tiêu bộ phận này nợ nần. Thấy mọi người đối với vượt mức quy định tiêu phí như vậy nhu cầu danh lợi, Tống Ngọc Thi linh cơ khẽ động, cùng Tống Lộ Vân thương nghị một phen đằng sau lập tức làm ra cải biến, không chỉ là không gian truyền tống trận, liền ngay cả mua sắm lãnh địa cũng có thể tiền trả phân kỳ. Một bộ này xuống tới, đám người tiêu phí nhiệt tình lập tức liền bành trướng. Nguyên bản chỉ dám tuyển một đầu tam giai khoáng mạch, hiện tại dám lại thêm một đầu linh mạch cấp 2. Nguyên bản chỉ mua nổi một đầu linh mạch cấp 2, hiện tại cũng dám thêm mấy đầu khoáng mạch, thêm mấy mảnh linh hồ đến cuối cùng. Những thế lực này trong tay điểm công lao, trừ xích thị bên ngoài, cơ hồ đều bị ép khô, có chút còn phải chính mình móc một ít linh thạch mới có thể gom góp tiền đặt cọc. Muốn trả hết nợ còn lại khoản tiền cùng lợi tức, bọn hắn ít nhất phải cho Tống Thị trắng đào tầm 10 năm tài nguyên. Dù vậy, chỉnh thể tính được vẫn là vô cùng kiếm lợi, còn song sau cơ hồ chính là chỉ toàn ích lợi. Dưới tình huống bình thường chỉ cần thời gian mấy chục năm liền có thể toàn kiếm về, mà những thổ địa này lại có thể cùng bọn hắn gia tộc vui buồn có nhau. Khoản nợ này là cá nhân cũng có thể coi là minh bạch, sau khi chiến đấu trợ cấp tộc ta sẽ mau chóng phái người phát xuống. Mặt khác, đây là một phần tài nguyên danh sách hối đoái, mọi người cũng đều có thể nhìn xem, xét thấy mọi người đã tiêu hao đại lượng điểm công lao, lần này tộc ta phá lệ có thể cho chư vị sử dụng linh thạch hối đoái. Trên phần danh sách này tài nguyên, trừ trúc cơ đan bên ngoài đều là không hạn lượng cung ứng, lại trường kỳ hữu hiệu. Tống Lộ Vân không nhanh không chậm nói ra. Nhìn thấy phần danh sách này, không ít người lập tức ngây ngẩn cả người. Sau đó chính là một trận nện đủ đống nhân lực, đây mới là bọn hắn mục đích của chuyến này à, kết quả không hiểu thấu liền tiêu hết điểm công lao còn có đặt mông nợ. Sáo lộ một tầng tiếp lấy một tầng, không phải muốn đem bọn hắn trong túi hết thảy tất cả đều ép khô Tống Thị mới bằng lòng bỏ qua, làm cho người khóc không ra nước mắt. Nhưng không có cách nào, nên móc linh thạch vẫn là phải móc, cái kia 25,000 linh thạch hạ phẩm một viên trúc cơ đan như là từng cái thân mang sa mỏng tuyệt thế mỹ nữ giống như đang không ngừng tiêu động thần kinh của bọn hắn. Trúc cơ đan ở trên thị trường giá cả phổ biến tại 3 đến 5 vạn hạ phẩm linh thạch, Tống Thị cho ra giá cả đã là phi thường thấp. Nói là chân tình phản hồi cũng không đủ. Bất kể nói thế nào, tháng ra bại sản cũng phải mua. Cũng may cái này thuộc về trường kỳ hữu hiệu, không cần gấp như vậy làm quyết định, cũng cho bọn hắn xoay sở tiền bạc thời gian. Những người chủ trì này từ Thương Mang Phong rời đi về sau, lập tức bắt đầu dốc hết toàn lực vơ vét linh thạch, bán thành tiền tài sản chỉ là thông thường thao tác, những cái kia đã tại Giang Châu mua lãnh địa, thậm chí có trực tiếp đem tộc địa thế chấp đi ra, chuẩn bị chìm thuyền nổi đồng rách buông tay đánh cược một lần. Còn có cắn răng một cái dậm chân một cái, lại trên lưng đặt mông nợ nần. Kết quả là, bên thắng hay là như Vương Thị, Sở Thị loại nội tình này thâm hậu đại gia tộc. Giá thấp thu mua không ít tài sản, đặc biệt là xích thị, bọn hắn tay cầm mấy triệu điểm công lao, nhưng ở những người còn lại đều tại trắng trợn vượt mức quy định tiêu phí thời điểm, bọn hắn lại có vẻ rất địa thấp, chỉ đổi 10 vạn điểm công lao tài nguyên tu luyện, còn lại toàn bộ dùng để cho vay tiền. Dương Châu bảy gia tộc lớn, trừ Sở Thị cùng Thượng Quan Thị, còn lại mấy nhà đều thiếu nợ xích thị mười mấy vạn nợ nần, nhất cử trở thành Dương Châu lớn nhất chủ nợ. Sở dĩ đem điểm công lao dùng để cho vay tiền cũng không tại Giang Châu mua sắm lãnh địa, không phải Xích Minh không có ánh mắt, ngược lại là bởi vì hắn tự thân có vượt qua thường nhân thanh tình. Tống Thị sở dĩ tận hết sức lực bồi dưỡng Xích Thị, chính là vì để Xích Thị trấn thủ Dương Châu, cùng vệ Linh Châu đông cửa lớn. Bọn hắn vốn là tiếp thu đại bộ phận nguyên liệt Dương Tông tài sản, nếu là lại tại Giang Châu trắng trợn mua sắm lãnh địa, tay kia không khỏi cũng kéo dài quá dài, thế lực cũng sẽ gấp bội bành trướng. Tống Trường Sinh chưa chắc sẽ để ý những việc nhỏ không đáng kể này sự tình, nhưng bọn hắn những kẻ làm thần tử này lại không thể không cân nhắc những yếu tố này. Khi lấy được chỉ thị mới trước đó, Xích Thị sẽ vĩnh viễn tọa trấn Dương Châu, không có nửa phần vượt qua. 4. Thương Mang Phong, phong nữ trong điện. Tống Trường Sinh nhìn xem từ các nơi hội tụ tới tin tức, khẽ vuốt cằm nói, Xích Minh tuy còn trẻ tuổi, cũng đã có cha nó chi phong, phân tốc nắm vô cùng tốt, ngươi tìm thời gian đi một chuyến, đem cái này thiên địa tinh túy tự tay giao cho Xích Hỏa. Hắn lấy ra một cái bình ngọc đưa cho trước người đứng hầu Tống Thanh Thạch đạo chất nhi tuân mệnh. Mặc dù Tống Trường Sinh không có nói rõ, nhưng Tống Thanh Thạch biết, đây là đối với bọn hắn an phận thủ thường khen thưởng tộc trưởng, Giang Châu tân lập, tình thế xa so với Dương Châu muốn phức tạp, chỉ dựa vào gia tộc lực lượng là không đủ, ta xem là thời điểm lại đến đỡ một cái gia tộc. Tống Lộ Vân có ý riêng nói. Tống Trường Sinh khẽ mỉm cười nói, cô nói chính là Ngọc Long tộc huynh đi. Ta kỳ thật cũng sớm có ý này, Ngọc Long tộc huynh đột phá trúc cơ đại viên mãn nhiều năm, khoảng cách tử phủ chỉ có cách xa một bước, trận chiến này càng là cả tộc xuất chinh, lập xuống không ít công vân. Ta định cho hắn một viên phá trướng đan, nếu là có thể thành công đột phá, liền để bọn hắn rời trấn Tê Hà quận, như xích thị bình thường bảo vệ gia tộc. Mà cái này cũng là ta trước khi chiến đấu đối bọn hắn làm ra qua hứa hẹn. Tộc trưởng anh minh, ta chính là ý này. Tống Lộ Vân cười yếu ớt nói, vậy làm phiền cô đi thông chi thơ muội đi, để nàng đem trong tàng kinh các tiền nhân cảm ngộ mang một phần cho Ngọc Long tộc huynh, sớm chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho phía sau luôn cuống tay chân. Tốt, nghe được tin tức này, Ngọc Thi khẳng định thật cao hứng. Tống Lộ Vân rời đi về sau, Tống Thanh Thạch nhưng lại đi mà quay lại, trong tay còn nắm đuốt một viên ngọc giản, ngựa khí dồn dập nói, tộc trưởng, thám tử vừa mới truyền về tin tức, dư thị đem tất cả tài sản toàn bộ thế chấp cho Vương thị, tương lai Ngô Đồng Sơn mạch Vương thị đem một nhà độc đại. Tống Trường Sinh đáy mắt ánh mắt lóe lên, nói khẽ, dư Tuyết Tiến thật là lớn phách lực, đây là dự định toàn tộc di chuyển đến Giang Châu phát triển a. Lúc trước dư thị liền dùng trận chiến này tất cả công vân tại Giang Châu đổi lấy một mảnh mang theo linh mạch cấp 2 cùng vài tòa cỡ lớn linh hồ lãnh địa. Hắn lúc trước còn cảm thấy kỳ quái, cứ như vậy liền hoàn toàn có thể giải thích thông. Cả tộc di chuyển đến Giang Châu tiểu gia tộc không ít, nhưng chút cơ thế lực lại chỉ một nhà ấy. Không thể không nói, nàng một bước này đi được rất là khéo, cũng rất bất đắc dĩ. Vương thị thế lực ngay tại ngày càng bành trướng, một lúc sau, khẳng định sẽ xâm phạm đến dư thị lợi ích. Cùng ngày sau bị khinh bỉ, chẳng chủ động đem Ngô Đồng Sơn mạch ngừng lại, đi trật tự chưa định Giang Châu vì gia tộc đỏ sức một cái tương lai. Chương 649. Ưu hóa phân phối, thông gia. Chương 649. Ưu hóa phân phối, thông gia, đây là trưởng lão hội định ra trợ cấp danh sách, xin mời tộc trưởng xem qua. Tống Ngọc Thi cung kính dâng lên một phần ngọc giản. Tống Trường Sinh đưa tay tiếp nhận, nhìn xem phía trên cái kia từng cái tên quen thuộc, tâm tình có chút nặng nề, thắng là thắng, đại giới nhưng cũng không phải bình thường lớn. Tống Thanh Thủy, Tống Thanh Hồ, Tống Thanh Lĩnh, Tống Thanh Hoa, Tống Hữu Hà bốn. Chỉ là tu sĩ trúc cơ liền vẫn lạc 5 người, luyện khí tu sĩ gần 300 người, là Tống thị 80 năm qua thương vong thảm trọng nhất một lần, tương lai một đoạn thời gian rất dài, Tống thị đều cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Bất quá, trong khoảng thời gian ngắn, Tống thị thực lực làm sẽ nên đón một lần tăng vọt. Trận đại chiến này, hiện ra không ít nhân tài, rất nhiều nguyên bản cảnh giới dừng lại không tiến lên. Đã trải qua sinh cùng tử tôi luyện đằng sau bình cảnh cũng xuất hiện buông lỏng. Lại thêm đại lượng trúc cơ đang cung ứng, thế tất sẽ để cho không ít người đột phá cảnh giới bây giờ. Không chỉ là Tống thị, tương lai một đoạn thời gian, toàn bộ đại tể tu chân giới tu sĩ trúc cơ số lượng đều sẽ nên đón một cái giếng phun. Ngay tại chiến trường chính quyết chiến trong lúc đó, Tống Thanh Ngư liền luyện chế ra vài lô trúc cơ đan tổng số vượt qua 40 khỏa, tăng thêm trước đó hai lô chính là hơn 50 khỏa. Những này trúc cơ đan đại bộ phận đều đã làm trợ cấp cùng ban thượng phát xuống đi xuống, còn lại những này, các loại đại gia tộc xoay sở xong tiền vốn, trên cơ bản cũng đều là muốn bị hối đoái đi ra. Cho dù chỉ có một nửa xác suất thành công, Linh, Dương hai châu cũng có thể đản sinh ra gần 30 tên tu sĩ trúc cơ, số lượng đem vượt qua hai châu một giáp tới tổng cộng. Mà cái này còn không bao hàm Tống thị bên này. Linh, Dương hai châu còn như vậy, hai tông một thành thì càng không cần phải nói, lần này luyện chế trúc cơ đan đều sẽ lấy mấy trăm kế không có vấn đề gì, mau chóng phát xuống đi, để giám sát tư phụ trách giám sát, cần phải chứng thực đúng chỗ, nếu là có người dám rỗi móng vuốt, lấy phản tộc chi tội trên cùng xử phạt. Mặt khác, trong gia tộc kho bên này cần mau chóng phát xuống hai khoản tiền, thứ nhất dùng làm phong ngữ điện ẩn đường trùng kiến, ở phương diện này để Tần thị huynh đệ phải tốn nhiều điểm tâm, bọn hắn có yêu cầu gì đều tận lực thỏa mãn. Một khoản khác dùng làm Xí Dương vệ gây dựng lại cùng mở rộng, trận chiến này Xí Dương vệ biểu hiện đột xuất, ta quyết định lấy trong trận chiến này may mắn còn sống sót lao tốt vì có làm, đem nó quy mở rộng đến 1000 đến 1500 người, đãi ngộ hoàn toàn như trước đây. Cụ thể cần tốn hao bao nhiêu, trong các ngươi kho bên kia phải nhanh một chút xuất ra một kết quả, hai chuyện này cũng làm gấp không làm chậm, càng nhanh chứng thực mới có thể càng nhanh hình thành sức chiến đấu. Tống Trường Sinh trật tự rõ ràng an bài nói, ta sẽ đích thân đốc thúc hai chuyện này, tộc trưởng cứ việc yên tâm. Ngươi làm việc ta tự nhiên yên tâm. Tống Trường Sinh khẽ gật đầu đem trong tay ngọc giản cẩn thận thu lại, sau đó nhìn về phía Tống Ngọc Thi đạo, trong khoảng thời gian này làm xong cho ngươi thả cái nghỉ dài hạn, ngươi huynh trưởng muốn chuẩn bị bế quan công việc, không có khả năng phân tán tinh lực, trong nhà các ngươi sự tình còn cần ngươi trở về mới có thể chọn đứng lên đại lương. Tống Ngọc Thi đảm nhiệm nội khố trưởng lao đến nay, Tống thị tài chính bị nàng xử lý ngay ngắn rõ ràng, mà lại mỗi năm đều sáng tạo cái mới cao, nếu như không tất yếu, Tống Trường Sinh là không muốn thả nàng rời đi. Nhưng Tống Ngọc Long sắc bế quan đột phá tử phủ kỳ, bọn hắn trong tộc sự vụ cũng cần có người quản lý, hắn không thể không người thân thiết tỉnh. Mặt khác, đây cũng là để phòng vạn nhất. Mặc dù có phá trướng đan gia trì, nhưng có thể thành công hay không vẫn như cũng là một ẩn số. Tống Ngọc Long một khi đột phá thất bại, có Tống Ngọc Thi tại cũng có thể kịp thời đứng ra trấn an lòng người, miễn cho trong tộc rắn mất đầu ra lại cái gì được rẽ. Duy trì Giang Châu ổn định so cái gì đều trọng yếu, ta minh bạch. Tống Ngọc Thi khẽ gật đầu, thân sắc có chút cô đơn. Nàng cũng không muốn rời đi hiện hữu cương vị. Dù sao đây là thích hợp nhất nàng thi triển tài năng sân khấu, nhưng liền tình huống trước mắt mà nói, đây là duy nhất phương án. Thấy thế, Tống Trường Sinh nói khẽ, Ngọc Long tộc huynh sau khi đột phá, mau chóng trở về, gia tộc không thể không có ngươi. Nghe vậy, Tống Ngọc Thi trong lòng có dòng nước ấm chảy xuôi, nặng nề gật đầu. hai người lại thảo luận một chút có quan hệ gia tộc tài chính phương diện chi tiết, chờ các loại, Tống Ngọc Thi lĩnh mệnh lui ra đằng sau, hắn ngồi trên ghế, mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm. Từ khi quyết chiến đến bây giờ, hắn một ngày cũng chưa từng nghỉ ngơi qua, trên tinh thần đã vô cùng mỏi mệt. Nhưng hắn giờ phút này vẫn còn không có khả năng nghỉ ngơi, còn có rất nhiều chuyện cần hắn tự mình đi xử lý. Hắn sai người gọi tới Tống Lộ Vân nói hội đấu giá ngay tại Thanh Hà phường thị cử hành đi, thời gian định tại 3 tháng về sau, sớm sắp xếp người tuyên truyền, vô luận là tán tu hay là tông môn tử đệ, người tới càng nhiều càng tốt. Ngọc Thi trong khoảng thời gian này làm xong cần về một chuyến gia tộc, nội khố trưởng lão vị trí trống chỗ, hội đấu giá sự tình cũng chỉ có ngài tự mình đi đốc thúc. Mấy ngày nữa ta còn muốn đi tham gia Kim Dương chân nhân tang lễ, gia tộc bên này cũng cần ngài hao tổn nhiều tâm trí, công việc vật điện nếu như nhân thủ không đủ, ngài coi trọng ai trực tiếp điều động liền tốt. Bây giờ Trường Tú đã từ từ rèn luyện ra được, có nàng tại có thể cho ta chia sẻ không ít áp lực, tộc trưởng cứ việc yên tâm. Tống Lộ Vân cười nhạt nói đúng rồi, cá chấm đen trong khoảng thời gian này lại luyện chế được hai lô trúc cơ đan, đối với phân phối phương diện tộc trưởng có ý kiến gì không? Trưởng lão hội bên này là cái gì phương án? Tống trưởng sinh hỏi lại trưởng lão hội trước mắt có hai loại chủ lưu quan điểm, thứ nhất là kéo dài trước đó phân phối phương án, lấy gia tộc thi đấu phương thức tới chọn ra nhân tuyển thích hợp. Mặt khác cũng có trưởng lão cho là, một bộ này phân phối phương án lúc trước bị tình thế ép buộc có chút bất đắc dĩ, hiện nay trúc cơ đan số lượng sung túc, hẳn là đổi một cái phân phối phương thức. Tỷ như lấy ra một bộ phận ban thưởng trong trận chiến này biểu hiện đột xuất tộc nhân, còn lại để vào gia tộc bảo khố, để tộc nhân theo cần hối đoái, trừ tu vi cùng tuổi tác bên ngoài, không thiết mặt khác bậc cửa. Tống Lộ Vân em thai nói ra cô thấy thế nào? Tống trưởng sinh không có vội vã cho ra đáp án của mình. Tống Lộ Vân không chút do dự nói, hai loại phương án đều có ưu khuyết chỗ, đầu tiên nói loại thứ nhất đi, trải qua tầng tầng sàng chọn lựa chọn đi ra tộc nhân, tại tư chất cùng phẩm tính phương diện đều tương đối hàng đầu, đột phá xác suất thành công tương đối cũng sẽ cao hơn một chút. Nhưng phương án này tai hại cũng rất rõ ràng, sẽ để cho rất nhiều tuổi tác đã cao, lại một mực vì gia tộc yên lặng kính dân tộc nhân mất đi chút cơ hội. Loại phương án thứ hai liền có thể rất tốt giải quyết vấn đề này, tại trong đại chiến biểu hiện ưu dị tu sĩ trẻ tuổi có thể có được khen thưởng, một mực yên lặng bỏ gia tộc nhân cũng có thể bằng vào gia tộc điểm cống hiến cho mình đọ sức một cái cơ hội. Sử dụng phương án này có thể rất tốt gia tăng gia tộc lực ngưng tụ, nhưng hai hại cũng rất rõ ràng, cứ như vậy đột phá xác suất thành công thế tất sẽ thấp hơn không ít. Trước mắt trưởng lão hội bên này còn chưa có thảo luận ra một cái minh xác kết quả, cho nên ta muốn nghe một chút tộc trưởng đối với việc này ý kiến cùng thái độ. Nghe xong hắn tự thuật, Tống trưởng sinh suy nghĩ một chút nói, cô lúc trước nói như vậy không sai, trước kia loại kia phân phối phương thức vốn là gia tộc thời kỳ đặc thù bị ép sinh ra dị dạng phân phối phương án, mặc dù có thể lớn nhất khả năng cam đoan đột phá xác suất thành công, hy sinh lại là tuyệt đại bộ phận thiên tư thường thường, nhưng tương tự đối với gia tộc có trọng đại cống hiến tu sĩ lợi ích. Lâu dài đến xem, đây là một loại cực kỳ không khỏe mạnh phân phối phương thức. Mọi người lý giải gia tộc khó xử, những năm này chưa bao giờ đối với cái này từng có đoán gì nói, nhưng chúng ta lại không thể đối bọn hắn làm như không thấy. Hiện nay, gia tộc đã vượt qua đoạn kia gian nan nhất thời kỳ, loại này dị dạng phân phối phương thức là nên muốn vứt bỏ. Từ nay về sau, trúc cơ đan phân phối đem không đơn giản lại lấy thiên phú luận, còn muốn lấy cống hiến luận. Cả hai chiếm cứ thứ nhất liền có thể thu hoạch được trúc cơ đan, đã muốn để thiên phú xuất chúng tu sĩ có thể an tâm tu luyện, không cần vì điểm cống hiến cùng trúc cơ đan phát sầu, lại muốn cho những kia thiên tư thường thường tu sĩ có thể thông qua tích lũy gia tộc cống hiến, cho bọn hắn chính mình hoặc là hậu nhân đổi lấy tăng lên cơ hội. Cho nên, ý nghĩ của ta là hai loại phương án song hành, lấy nó tinh hoa, đi nó cặn bã, tổng kết ra một bộ thích hợp với ta Tống thị phân phối phương thức. Muốn để tất cả mọi người đều có cơ hội, khả năng làm không được hoàn toàn công bằng, nhưng cũng không thể bỏ sót bất cứ người nào. Mà lại, đối với một chút có đặc thù cống hiến tộc nhân, chúng ta cũng hẳn là nới lỏng điều kiện đặc biệt đối đãi. Tỷ như chủ tu bách nghệ những tộc nhân kia, bọn hắn đối với gia tộc cống hiến là không thể nghi ngờ, bởi vì có bọn hắn tồn tại, các tộc nhân mới có thể sử dụng bên trên an tâm năng lượng, giá cả rẻ tiền pháp khí cùng tiện nghi phụ lục, trận pháp trở, các loại. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, bọn hắn tu luyện thế tất cũng sẽ nhận ảnh hưởng đối với loại tu sĩ này, tuổi tác giới hạn có thể nới lỏng đến 70 tuổi. Mặt khác, tại phân phối bài vị danh sách bên trên, đối với gia tộc từng có trọng đại cống hiến tu sĩ sau khi ngã xuống, đạo lữ của bọn họ, trong vòng 3 đời trực hệ hậu nhân cũng hẳn là được hưởng cao hơn ưu tiên cấp. Tỷ như ở đây chiến cùng trước kia các loại trong đại chiến bất hạnh vẫn lạc tu sĩ, hậu nhân của bọn họ liền so những người khác có tư cách hơn thu hoạch được trúc cơ đan. Không đơn giản lấy thiên phú luận, còn muốn lấy cống hiến luận. Tống Lộ Vân tinh tế thưởng thức Tống trưởng sinh lời nói, không thể không nói, dạng này phân phối phương thức, xác thực có thể tốt hơn ngưng tụ lòng người, so với trước kia cũng càng thêm công bằng. Tối thiểu để những cái kia ở vào tầng dưới chót tu sĩ bình thường cũng có thể nhìn thấy hy vọng. Tin tưởng, chính sách này vừa ra, tuyệt đối có thể có được tất cả tộc nhân đại lực ủng hộ, ta biết nên làm như thế nào, tộc trưởng anh minh. Tống Lộ Vân từ đáy lòng nói ra, tộc lần này tổn thất không nhỏ, hết lần này tới lần khác lại mới thu được một châu chi địa, cái nào đều cần nhân thủ, tại sinh dục phương diện, nhất định phải tại vốn có ban thưởng trên chế độ tăng lớn cường độ, đồng thời, cũng không thể coi nhẹ đối ngoại họ tu sĩ thu nạp, muốn cổ vũ tu sĩ thành gia, có thể định kỳ an bài ra mắt, đối tượng có thể là phía dưới thế lực phụ thuộc, cũng có thể là các đại tử phụ thế lực. Nếu là có bản sự, hai tông một thành tu sĩ cũng không phải không thể ở phương diện này, gia tộc các trưởng lão nhất định phải làm gương tốt, trong tộc trưởng lão đến bây giờ lại còn có hơn phân nửa là độc thân, đặc biệt là Lộ Đồng tộc thúc, làm trong tộc tuổi tác dài nhất trưởng lão, đến bây giờ cũng không có lập gia đình. Trước kia nhóm gia tộc sói vây quanh, nguy cơ từ phía, mọi người không nguyện ý thành gia, ta cũng có thể lý giải ý nghĩ của mọi người, nhưng bây giờ như là đã an ổn xuống tới, cũng là nên vì mình trung thân đại sự suy tính đương nhiên, không thể chỉ miệng cổ vũ, cũng phải xuất ra hành động thực tế, chỉ cần thành gia sinh con, gia tộc liền cho ban thưởng, còn cái bên trong có kiểm tra đo lường gia linh căn, cũng phải cho ban thưởng. Bởi vì cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu, chỉ cần ban thưởng biện pháp đúng chỗ, Tống Trường Sinh cũng không tin tăng lên không được nhân khẩu, dù sao gia tộc tại tài chính phương diện còn vô cùng dư giả. Tống Trường Sinh đây cũng là bị buộc không có biện pháp, nhìn xem trong tộc một chảo kia một nắm lớn đàn ông độc thân, hắn có thể nói là đau lòng nhức óc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đối với cái này, Tống Lộ Vân rất tán thành gật đầu nói, tộc trưởng lời nói có lý, đúng là nên hảo hảo cổ vũ một chút, ta trước đó liền cho Lộ Đồng tộc huynh đề cập qua việc này, nhưng mỗi lần đều bị hắn kiếm cơ qua loa tắc trách tới, lần này cũng không thể lại để cho tùy theo hắn. Nghe vậy, Tống Trường Sinh không khỏi hứng thú nói hẳn là cô đã cho đồng thúc tìm xong nhân tuyển thích hợp, không biết là nhà nào thuộc nữ. Không phải người khác, mà là Vương thị tộc trưởng từ muội, tuổi chưa qua trăm tuổi, nhưng cũng là trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, người ta đã thấy qua, vô luận dung mạo hay là tính cách, cũng sẽ không bị khuất tộc huynh. Vương tộc trưởng đối với cái này cũng là vui thấy kỳ thành, nhà gái cũng không quá mức ý kiến, ngược lại là tộc huynh một mực nhăn nhăn nhó nhó, không muốn đối mặt. Nói đến đây, Tống Lộ Vân đột nhiên chuyển đề tài nói, nếu không tộc trưởng trước cùng tộc nhân làm gương mẫu. Nghe vậy, Tống Trường Sinh thoải mái biểu thị nói phương diện này cô cũng không cần thúc giục ta, chỉ chờ Nguyệt Tiễn xuất quan, chúng ta liền sẽ thành thân. Cô nhân tuyển này ngược lại là chọn không sai, Vương thị một mực là gia tộc kiên định minh hiếu, những năm gần đây cũng quanh năm bảo trì quan hệ thông gia quan hệ, Lộ Đồng tộc thúc nếu là có thể cùng Vương thị thông gia, cũng vẫn có thể xem là một cọc ca tụng. Yên tâm, ta biết tìm thời gian để tộc huynh cùng nhà gái gặp mặt một lần, gặp mặt đằng sau, hắn nói không chừng liền chuyển biến ý nghĩ. Tống Lộ Vân khẽ cười nói Na Lộ Đồng tộc huynh trung thân đại sự làm phiền cô quan tâm, hy vọng có thể đưa đến một cái làm gương mẫu tác dụng. Đúng rồi. Tống Lộ Vân giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như nói lên việc này, gần nhất thật là có một cọc nhân duyên cần tộc trưởng ngươi tự mình hỏi đến một chút. A. Tống Trường Sinh nghe vậy không khỏi hơi nghi hoặc một chút, không phải người khác, chính là Lỗ đại sư nữ nhi Lô Dục Tú cùng đệ tử Lý An Dân, bọn hắn hôn kỳ định vào cuối tháng sớm nhất, mùng 1 tháng sau. Vì sao ta chưa từng nghe qua tiếng gió? Làm Tống thị duy nhất có thể cùng Viên Thiên Thuật địa vị sánh vai khách khanh trưởng lão, Lỗ Thiên chủ đối với Tống thị cống hiến là không thể nghi ngờ độc nữ xuất giá, về tình về lý, hắn đều muốn tự mình hỏi đến mới có thể hiện lộ rõ ràng thành ý. Lỗ đại sư chuyện này làm rất địa thấp, ta cũng là trong lúc vô tình mới được. Như vậy xem ra, Lỗ đại sư cũng không muốn lộ ra, đã như vậy, chúng ta cũng liền đừng đi quấy rầy. Làm phiền cô chọn lựa một kiện thích hợp hạ lễ, lấy gia tộc danh nghĩa phái người đưa đi đi. Ai? Lỗ đại sư đại nạn đoán chừng cũng sắp đến. Tống Trường Sinh thét dài thở dài. Như vậy vội vã gả nữ, bản thân liền có vẻ hơi không quá bình thường, hắn cũng không phải không duyên cớ phỏng đoán. Lỗ Thiên chủ chậm chạp không cách nào chạm đến tử phụ kỳ bậc cửa, muốn dựa vào đột phá kéo dài tuổi thọ là không có hy vọng, mặc dù phục dụng diên thọ đảo lại cũng chỉ là ép ở lại mấy năm thời gian mà thôi. Hắn vốn còn muốn để Lỗ Thiên chủ dẫn đầu chế tạo chiếc thứ ba trời hạng, bây giờ xem ra hy vọng xa vời, mà hắn mấy cái đệ tử trưởng thành thời gian còn quá ngắn, cũng không có người có thể tiếp nhận vị trí của hắn. Đối với cái này Tống Trường Sinh cũng không có biện pháp gì, sinh cùng tử đều là số trời, không phải sức người có thể thay đổi. Chương 650, tang lễ, di vật. Chương 650, tang lễ, di vật tử hư thượng nhân đến. Thanh triệt thanh âm vang dội tại Kim Ô phía trên không dãy núi quanh quần, hấp dẫn Kim Dương Phong bên trên ánh mắt mọi người tống tộc trưởng tới. Tử hư đạo hữu phong thái vẫn như cũ a. Tử hư đạo hữu uy danh nào đó cho dù là tại phía xa đại sở tu chân giới đều có chỗ nghe thấy. Tống Trường Sinh thân mang một bộ đơn giản trường sang màu xanh, trừ lúc trước Trang Nguyệt Tiễn cho hắn khối ngọc bội kia bên ngoài không có vật gì khác nữa, một mạc tới cực điểm. Nhưng hắn vừa xuất hiện chính là toàn trường tiêu điểm, đám người bàn tán sôi nổi đối tượng, trong đó không thiếu một chút A Du nói như vậy. Dù sao, hắn trước cự kim đan, chém về sau yêu vương sự tích cũng sớm đã truyền bá ra ngoài, vì mọi người chỗ biết rõ. Nếu nói lúc trước hắn chỉ là tại biên thủy tứ giới bên trong có một chút danh khí lời nói, như vậy hiện tại, danh tiếng của hắn cũng sớm đã siêu việt bình thường kim đan chân nhân, xung quanh 10 cái tu chân giới tu sĩ phần lớn đều có chỗ nghe thấy. Hắn liền như là một viên từ từ bay lên sáng chói tân tinh, quang diệu chói mắt. Ai cũng biết, tương lai của hắn nhất định là bừng sáng, một khi đột phá kim đan kỳ, chính là một phương cự kình. Là cho nên, chỉ cần là cùng Tống thị không có thù hận, gặp hắn đến đây, mặc kệ lúc trước có biết hay không, đều sẽ tiến lên chào hỏi, thông một trận tính danh, trộn lẫn giả mạo người quen. Lời hữu ích là không cần tiền, nói lại nhiều cũng không quan hệ, chỉ cần hiện tại có thể lưu lại một cái ấn tượng tốt, tương lai nói không chừng liền có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Cho dù không có thu hoạch, cũng sẽ không tổn thất cái gì. Biểu đạt thiện ý của mình, tương lai chí ít sẽ không trở thành tiểu nhân. Các đại kim đan thế lực tu sĩ đều tương đối thận trọng, cũng không để cho người ta cảm thấy xa lánh, cũng sẽ không quá phận nhiệt tình mất rồi giá trị của mình. Mà những cái kia tử phụ thế lực xuất thân tu sĩ liền không giống với lúc trước, biểu hiện gọi là một cái nhiệt tình như lửa, không che giấu chút nào hướng Tống Trường Sinh lấy lòng. Tống Trường Sinh dạo chơi du tẩu trong đám người, bình tĩnh đáp lại mỗi một cái chào hỏi hắn người, nho nhã lễ độ, cẩn thận tỉ mỉ, lộ ra vô cùng khiêm tốn bình thản. Trên thực tế, hắn giờ phút này nhưng cũng không có bao nhiêu giao lưu dục vọng, bởi vì hắn hôm nay đến đây cũng không phải là phát triển nhân mạch của con, mà là vì tiễn biệt một vị chính đạo tiền bối. Thường nói, người chết là lớn. Mặc kệ hắn lúc trước cùng Tô Đỉnh có bao nhiêu ân oán khúc mắc, tại đối phương nghĩa vô phản cố cùng Hắc Long yêu vương đồng quy vu tận thời điểm, những ân oán này giống như chân trời kia mây mỏng bình thường theo gió tiêu tán. Hắn hiện tại là lấy một tên mạn học văn bối thân phận đến đây tham gia tang lễ, mang khâm phục, kính cẩn chi tâm, chỉ thế thôi. Bây giờ, cả tòa Kim Dương Phong một mảnh trắng thuần bên trong, thút thít thanh âm lúc đó có truyền ra, toàn bộ Kim Ô Tông đều bao phủ tại tòa lớn trong bi thống. Cỗ này bi thương cực kỳ sức cuốn hút, để cho người ta nhịn không được sẽ đắm chìm trong đó. Tống đạo hữu, Tô Dạ thân mang một bộ quần áo trắng, cùng một đám Tô thị tộc người cùng nhau đứng tại linh đường bên ngoài, thần sắc tiểu tụy hướng Tống Trường Sinh thi lễ một cái. Nhìn xem hắn đấy mắt tơ máu, Tống Trường Sinh thầm thở dài, chắp tay hoàn lễ nói, còn xin các vị đạo hữu nén bi thương. Đám người máy móc đáp lễ, Sau đó liền đi ra một tên Tô thị tộc người, dẫn Tống Trường Sinh đi vào trong linh đường. Trong linh đường một mảnh nghiêm túc, có thật nhiều khuôn mặt quen thuộc, như Tô đỉnh duy nhất đệ tử thân truyền Hạ Thanh Tuyết, Thiên Kiếm chân nhân Bạch Tử Mặc, Thiên Cương chân nhân Trần Trung Vương, còn có Kim Ô Tông tông chủ Hành Trình Tàn Thu, đại trưởng lão Liễu Y Y Y, Vô Thiên chân nhân Thạch Phá Thiên, Thẩm Khanh Tú trở, các loại. Trừ cái đó ra, còn có Thiên Tiêu môn, Thanh Dương điện, Vạn Long thương hội, La Sát đường, Ngũ Độc môn bốn. Nhưng phàm là cùng Kim Ô Tông có chút gặp nhau thế lực cơ hồ đều phái người đến đây phung viếng. Trong linh đường bày biện rất đơn giản, chỉ có một khối linh bài, phía trên đơn giản tuyên khắc lấy Thái thượng trưởng lão Kim Dương chân nhân chi linh vị trở, các loại chữ lẻ loi trơ trọi còn tại đó. Tống Trường Sinh không khỏi cảm thấy có chút lòng chua xót, uy chấn tứ phương Kim Dương chân nhân, kết quả là thậm chí ngay cả một bộ quan tài đều không có đi theo tại phía sau hắn. Tô thị tộc người xoa xoa khỏe mắt nước động, nhỏ giọng giải thích, lão tổ khi còn sống từng có dặn dò, tam dụng cụ hết thảy giản lược, tất nhiên như vậy. Nghe vậy, Tống Trường Sinh lập tức trong lòng vô hạn buồn vô cớ. Sửa sang lại một phen chính mình y quan, đầy mặt nghiêm túc, cung kính bái ba bái, sau đó lui về một bên. Do dự một cái chớp mắt, hắn hay là cất bước đi tới Hạ Thanh Tuyết bên người, nói khẽ, đạo hữu còn xin nén bi thương. Hạ Thanh Tuyết tự mình đọc thầm lấy kinh văn, nghe được hắn chỉ là khẽ gật đầu. Mà cái này chính là nàng túc trực bên linh cữu mấy ngày nay đến nay biên độ lớn nhất một động tác. Tống Trường Sinh thấy thế không còn đã quấy rầy, mà là thối lui đến Thẩm Khanh Tú bên người, lặng lặng đứng ngoài quan sát. Toàn bộ tang lễ quá trình đơn giản tới cực điểm, ngay cả thế giới phàm tục một cái bình thường nông hộ cũng không bằng. Nhưng tu chân giới thường thường đều là dạng này, lặng yên không tiếng động đến, lặng yên không tiếng động rời đi, chỉ có ở giữa quá trình anh liệt liệt Tống đạo hữu còn xin dừng bước. Tang lễ kết thúc về sau, Tống Trường Sinh đang chuẩn bị cùng Thẩm Khanh Tú cùng nhau rời đi, Tô Dạ lại đột nhiên lên tiếng gọi hắn lại, cùng nhau đến đây còn có Hạ Thanh Tuyết Tô đạo hữu chuyện gì? Tô Dạ lật tay lấy ra một viên ố vàng phong cách cổ xưa trúc giản đưa tới Tống Trường Sinh trước người nói gần đây tại chỉnh lý ra tổ di vật thời điểm, phát hiện vật này, đồng thời còn phát hiện ra tổ tại khi còn sống lưu lại di ngôn. Gia tổ từng nói, mặc kệ viễn chinh thành hay bại, chỉ cần có cơ hội, nhất định phải đem vật này giao cho ngươi. Lời này vừa nói ra, ở đây ánh mắt mọi người lập tức bị hấp dẫn tới, nhìn xem trong tay hắn quyển kia trúc giản, mặt mũi tràn đầy tìm kiếm. Một số nhỏ mặt người lộ suy tư, càng nhiều hơn là một mặt mờ mịt. Làm Kim Ô Tông lão tổ, Tô đỉnh vậy mà cố ý lưu lại một kiện di vật cho Tống Trường Sinh, này làm sao nhìn đều cảm thấy có chút không quá bình thường. Nếu như Tống Trường Sinh thân cận Kim Ô Tông thì cũng thôi đi, nhưng thế nhân đều biết, Tống Trường Sinh là Mộ Quy Bạch đệ tử, Tống thị càng là Lạc Hà thành đáng tin minh hiếu. Nếu là Mộ Quy Bạch làm như vậy, không có bất luận kẻ nào cảm thấy nghi hoặc, hết lần này tới lần khác người này là Tô đỉnh. Kỳ thật không chỉ là bọn hắn, liền liền xem như người trong cuộc Tống Trường Sinh giờ phút này đều làm ngộng, nhìn xem quyển kia trúc giản tóc thẳng cứ thế. Tu chân giới trước mắt rộng khắp sử dụng văn tự vật dẫn chỉ có hai loại, tức ngọc giản cùng gia thú chế thành thư tịch, bằng giấy không phải là không có, nhưng bảo tồn niên kỳ hạn cùng kháng phong hiểm năng lực kém xa trước cả hai. Về phần nói dùng trúc giản vậy thì càng hiếm có, bởi vì ngọc giản xuất hiện chính là vì thay thế trúc giản, một giản loại này vật dẫn. Trúc giản đã chí ít ngừng dùng chí ít một cái kỷ nguyên, nhưng cái này cũng mặt bên phản ứng ra Tô Dạ trong tay quyển này trúc giản chỗ chân quý. Tống Trường Sinh cũng không phải người không biết hàng, cái kia trúc giản chất liệu chính là tứ giai cấp độ huyền hoàng linh trúc, chính là có thể dùng làm luyện chế linh bảo chân quý linh tài, trên thị trường cơ hồ đã không còn lưu thông. Vô cùng chân quý, chế thành trúc giản cho dù là vạn vạn năm cũng sẽ không mục nát. Liền ngay cả cột vào cái kia trên thẻ trúc, nhìn như phổ thông dây nhỏ đều là do tứ giai thiên tầm vương phun ra tơ tầm biên tập mà thành, vật này đồng dạng là luyện chế tứ giai bảo y tài liệu chân quý, có giá trị không nhỏ. Vật dẫn liền như thế chân quý, nội dung bên trong có thể nghĩ, tuyệt đối cũng sẽ không kém đến đi đâu. Nghe bên tai truyền đến các loại tiếng nghị luận, Tống Trường Sinh cũng không tùy tiện đưa tay đón, ngược lại lắc đầu nói, Tống Mộ có tài đức gì, có thể đến Kim Dương chân nhân như vậy lọt mắt xanh, thủ lấy chân quý như thế đồ vật. Không ổn, không ổn, còn xin đạo hữu thu hồi. Chỉ một thoáng, hiện trường một mảnh xôn xao, không ai từng nghĩ tới Tống Trường Sinh vậy mà lại cự tuyệt, mặc dù ta cũng không biết gia tổ vì cái gì điểm danh muốn đem vật này cho ngươi, nhưng ta biết, gia tổ phi thường thưởng thức thiên phú của ngươi, lưu lại vật này có lẽ là vì cho thấy chính mình một cái thái độ, còn xin đạo hữu đừng có cái gì gánh vác hoặc là lo lắng, lại an tâm nhận lấy. Tô Dạ biểu hiện rất kiên trì, kỳ thật hắn biết Tô Đỉnh lưu lại thẻ trúc này cho Tống Trường Sinh nguyên nhân, nhưng hắn không thể nói, chết cũng không thể. Lúc này, đứng tại cao giai phía trên Trần Trung Phương đột nhiên mở miệng nói, nếu là sư tổ để lại cho ngươi vậy liền thu cất đi. Sư tổ xưa nay ưa thích dịu dắt muộn hậu sinh văn bối, lấy thiên tư của ngươi, đáng giá. Trần Trung Vương đều tự mình mở miệng, Tống Trường Sinh nếu là lại tiến hành từ chối, cái kêu bao nhiêu cũng có chút không biết tốt xấu văn bối ấy nấy. Tống Trường Sinh đưa tay tiếp nhận. Trúc giản vào tay trong nháy mắt, hắn lập tức cảm giác một cỗ tường hòa bình tĩnh lực lượng rót vào trong cơ thể của hắn. Chỉ một thoáng, trong lòng của hắn đối với trong thẻ trúc này nội dung có một thứ đại khái suy đoán. Liên tưởng đến Tô Dạ lời nói, hắn cũng mơ hồ minh bạch Tô Đỉnh để Tô Dạ đem vật này giao cho hắn thâm ý món đồ này, nhưng thật ra là Tô Đỉnh cho hắn bồi thường. Hắn tiếp, liền đại biểu cho ngày xưa cùng Tô Đỉnh ở giữa ân oán xóa bỏ, đồng thời cũng là đem Tống thị cùng Kim Ô Tông ở giữa ân oán chặt đứt. Lấy Tô Đỉnh đam mưu túc trí, có lẽ đã nhận ra cái gì cũng nói không nhất định. Mà khi lấy nhiều người như vậy mặt, trước mặt mọi người do Tô Dạ tự tay giao cho hắn, cũng là một loại tốt như thế phương thức, đồng thời còn để lộ ra một cái cực kỳ trọng yếu tin tức, Kim Ô Tông tương lai xác suất lớn sẽ không nhằm vào hắn đột phá kim đăng kỳ, tối thiểu Trần Trung Phương không có ý nghĩ này, đây đối với Tống thị tới nói cũng coi là một tin tức tốt đương nhiên, cũng không bài trừ là đối phương thả ra bom gói. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, không tới một bước kia ai cũng không biết đến cùng sẽ như thế nào. Cầm chỗ tốt, Tống Trường Sinh tự nhiên không thể thiếu lại đi Tô Đỉnh linh bài trước bái tế một phen. Phút cuối cùng, Hạ Thanh Tuyết đột ngột nói ra, ta chuẩn bị đi ra ngoài lịch luyện một phen. Tính toán đến đâu rồi? Tống Trường Sinh đối với nàng quyết định này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tô Đình chết, nàng cùng Tô Dạ ở giữa hôn ước cũng không còn giá trị rồi, nàng đã triệt để không có ràng buộc, tạm thời rời đi Kim Ô Tông thậm chí đại tể tu chân giới đối với nàng mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Mặt khác, lấy nàng thân phận, tại Kim Ô Tông cũng quả thật có chút xấu hổ, tạm thời rời đi có thể tránh cho rất nhiều không cần thiết tranh đấu cùng xung đột không xác định, có lẽ là đại cảnh, có lẽ là đại sở cũng hoặc là càng xa. Hạ Thanh Tuyết bình tĩnh nói muốn đi bao lâu? Có lẽ 10 năm 100 năm, có lẽ vĩnh viễn. Hạ Thanh Tuyết đảo mắt nhìn về phía Tống Trường Sinh bên hông ngọc bội nói ta ngày xưa hứa hẹn vẫn như cũ hữu hiệu, chỉ cần ngươi bóp nát khối ngọc bội kia, ta liền đáp ứng ngươi một cái yêu cầu, mặc kệ ta người ở chỗ nào, đến chết mới thôi. Tống Trường Sinh cười yếu ớt lấy gật đầu nói, tốt, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta là tuyệt đối sẽ không khách khí với ngươi. Nói xong, giữa hai người lập tức rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, Tống Trường Sinh trịnh trọng hướng về phía Hạ Thanh Tuyết chắp tay nói, lần này đi Thiên Sơn và Thủy, đạo hữu hết thảy trân trọng. Bốn. Rời đi Kim Dương Phong đằng sau, Tống Trường Sinh lại ngựa không ngừng vó đi một chuyến Thiên Mạch Tông, tham dự đại trưởng lão Mạnh Hạo tang lễ. Chẳng ai ngờ rằng, hắn cùng Mạnh Hạo bắt đầu thấy chính là một lần cuối đối với vị này tu chân giới lao tiền bối, hắn đồng dạng tâm hoài kính ý cùng khâm phục. Chỉ là, so với Tô đỉnh tang lễ, Mạnh Hạo tang lễ liền muốn quặng khuế rất nhiều, trừ Thiên Mạch Tông tu sĩ bên ngoài, trình diện cơ bản đều là đại tể bản địa thế lực, chỉ có số ít mấy cái cùng trời Mạch Tông có giao tình ngoại giới thế lực đại biểu bái kiến Vô Tâm chân nhân, còn xin chân nhân nén bi thương. Tống Trường Sinh có chút không mình hành lễ có lòng. Bạch Nhan không nói, trên dưới đánh giá Tống Trường Sinh một chút sau nói, đạo bản nguyên kia chi lực còn tại. Về chân nhân lời nói, còn tại. Cực kỳ linh hội, đối với ngươi ngày sau đột phá vô cùng hữu ích. Bạch Nhan khẽ gật đầu, sau đó nhắm lại hai con ngươi không cần phải nhiều lời nữa. Thấy thế, Tống Trường Sinh biết điều lui ra ngoài đi vào linh đường bên ngoài, hắn nhìn xem xéo xuống tà dương, trong lòng cẩn thận tính toán Bạch Nhan thái độ. Không thể không nói, Bạch Nhan thậm chí toàn bộ Thiên Mạch Tông, đối với hắn vẫn luôn ôm lấy cực lớn thiện ý, từ Kim Hán Bạch Ngọc quả đến Vạn Hoa lộ lại đến bây giờ Kim Đan bản nguyên, mỗi một kiện đều tới vừa đúng. Thậm chí ngay cả cái kia Ngũ Linh Tù Thiên trận trận đồ đều ngầm đồng ý hắn thác ấn một phần, nó giá trị có thể không thể so với một kiện tứ giai truyền thừa kém bao nhiêu đối với khoảng cách Kim Đan kỳ chỉ kém Lâm Môn một cước hắn tới nói, đạo này Kim Đan bản nguyên, có thể tiết kiệm lại hắn mấy chục năm khổ công, đồng thời cũng là một đạo an toàn bảo hộ. Không chút nào khoa trương, cho dù là Bạch Nhan đệ tử thân truyền đoán chừng đều không có hắn đãi ngộ này. Mặc dù đãi ngộ này tới bối cảnh có chút đặc thù, nhưng cũng có thể nhìn ra Bạch Nhan đối với hắn bảo vệ chi tình chí ít trước mắt đã có thể xác định, hai tông một thành thái độ đối với ta đều là hữu hảo, trong dự đoán tứ phía đều là địch tình huống hẳn là sẽ không lại xuất hiện. Tống Trường Sinh nhẹ giọng nỉ non. Kiếm Vô Song gặp phải một mực để hắn tâm hoài cảnh giới, Âm Thương đã từng cũng mịt mờ nhắc nhở qua hắn điểm này, cho nên hắn tận hết sức lực là Tống thị mở đường lui, Thọ Khôn có ba hang. Vì chính là dự phòng ngày đó đến. Nhưng không biết là bởi vì ngay sau đó thế cục khẩn trương hay là nguyên nhân gì khác, hắn đột nhiên phát hiện, hai tông đối với hắn cùng Tống thị thái độ đã sinh ra biến hóa vi diệu. Trong đó rõ ràng nhất một cái đặc thù chính là, không có người nào lại tận lực hạn chế Tống thị phát triển, điểm này từ trước đó Yêu Vương nội đan phân phối bên trên liền có thể nhìn ra mánh khóe. Tống thị thế lực ngày càng bành trướng. Cái kia nửa viên yêu vương liền có thể để bọn hắn sinh ra một vị, thậm chí hai vị tử phụ tu sĩ. Còn có linh thạch cực phẩm, theo chiếc thứ hai trời hạm bạch thần hạm ra ánh sáng, thế nhân đã biết Tống thị có kiến tạo trời hạm năng lực, một khối linh thạch cực phẩm rơi vào Tống thị trên tay rất có thể chuyển hóa thành một chiếc thực lực cường đại trời hạm. Nhưng bọn hắn vẫn không có đối với Tống thị thiết trí bất kỳ hạn chế, mặc dù có chẳng giá, cũng rất nhẹ nhõm liền đổi được, cái này đặt ở trước tiên là khó có thể tưởng tượng. Hai tông kim đan chân nhân đối với hắn cũng đều lạ thường thân mật, hoàn toàn không có làm sơ kiếm vô song đột phá lúc loại kia tứ phía đều là địch cảm giác đây đối với đang đứng ở cao tốc thời kỳ phát triển Tống thị tới nói tự nhiên là một chuyện tốt. Không có hạn chế, rất nhiều chuyện làm cũng không cần cẩn thận hơn cẩn thận.